Thượng biết phàm là phút lành cao thượng khi xúc chạm biết đời đấng thông thông không sâu tự tại và vô nhiễm là phút lành cao thượng những sợ hận như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phút lành cao.
Nam mô Bích Tha Giá, con nguồn đức hạnh, thành kính đảnh lễ quý chư tôn, đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 2 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình lớp học Phật pháp của Tháp Hâm á, bố thí và hành trì tu tập sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Phất Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ, chúng con kính đảnh lễ tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 2 tháng 2 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Bích Tháp Thâm Mắt, bố thí và hành trì tu tập. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Trước hết xin được quan hỷ đón mừng Thượng Tọa Giác Đẳng đã trở về chùa và hôm nay có mặt rung rung để thuyết giảng cho bài học hôm nay thứ năm. Bài học hôm nay là một bài học dễ hiểu, đặc biệt là rất đáng được người cư sĩ chúng ta quan tâm. Đây là một bài kinh mà Đức Phật Ngài đã dạy để trả lời câu hỏi của công chúa Sumana rất rõ nét về cái sự bố thí và cái sự tu tập. Có những người họ cho rằng tu tập miễn sao tinh tấn nỗ lực giữ giới hay hành thiền đủ rồi, khỏi có bận tâm về cái việc bố thí. Có một số người suy nghĩ như vậy, nhưng mà thực ra thì trong các thiện pháp, dầu cho chúng ta làm thiện pháp khác như bố thí, như giữ giới và hành thiền, nhưng mà chúng ta khiếm khuyết ở cái thiện pháp bố thí thì đó cũng là một cái khuyết điểm cho chúng ta, một cái sự bất lợi cho chúng ta ở trong tương lai. Bài học hôm nay rất đặc biệt mà người cư sĩ chúng ta phải quan tâm. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải ý nghĩa này. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho bài học, và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh giảng sư thuyết giảng. Nam Mô Bổn Sư Thích.
Sa thú hình thay, con kính tri ân thượng tọa thiện sư. Con thành kính ở lời của Tăng Đức Tăng và kính chào các Phật tử trong vinh. Chánh văn giáo trình Đức Phật pháp thuyết tác tham ái, bố thí và hành trình tu tập. Phần A. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Chittavana tại khu vườn của ông Anathapindika. Rồi Sumana, con gái vua, với 500 thiếu nữ hộ tống trên 500 cỗ xe, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Sumana, con gái vua, Bạch Thế Tôn. Ở đây Bạch Thế Tôn có hai đệ tử của Thế Tôn, đồng đẳng về tính, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ. Một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân hoài mạng chung, cả hai được xây lên cõi làm thiên giới. Giữa hai vị thiên ấy có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? Thế Tôn đáp: có sự sai biệt này Sumana, người có bố thí khi được làm vị thiên vượt qua vị thiên không có bố thí trên năm phương tiện. Về thiên thọ mạng, về thiên sắc, về thiên lạc, về thiên danh, xưng về thiên tăng thường, người có bố thí này Sumana khi được làm vị thiên vượt qua vị thiên không bố thí trên năm phương diện này. Bạch Thế Tôn, nếu họ từ đây mà chung trở lại trạng thái này, khi họ trở lại làm người, Thế Tôn có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? Thế Tôn đáp: có sự sai biệt này Sumana, người có bố thí khi được làm người vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện, về nhân thọ mạng, về nhân sắc, về nhân lạc, về nhân danh xưng, về nhân tăng thường, người có bố thí này Sumana khi được làm người vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện này. Bạch Thế Tôn, nếu cả hai được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, giữa hai người xuất gia ấy, Bạch Thế Tôn có thể có những đặc thù gì, những sai khác gì? Thế Tôn đáp: có sự sai biệt này Sumana, người có bố thí khi được xuất gia vượt qua vị xuất gia không có bố thí trên năm phương diện, thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi được yêu cầu, thường hay được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu, thường hay được yêu cầu nhận tặng tọa, ít khi không được yêu cầu. Thường hay được yêu cầu nhận được phẩm dịch phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu. Vị ấy sống với những vị đồng phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ấy xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái với ít thân nghiệp không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái với ít khẩu nghiệp không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ với nhiều người, giúp đỡ với đỡ khả ái với vị với ít giúp đỡ không khả ái. Này Sumana, người có bố thí khi được xuất gia vượt qua người không có bố thí trên năm phương diện này. Kính mời Phật tử Tân Sư đọc tiếp phần B.
Phương Vi, nhưng bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều chứng quả A-la-hán, với hai vị chứng đạt A-la-hán ấy, bạch Thế Tôn, có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào? Ở đây, này Sumana, ta nói không có sự sai khác nào, tức là so sánh giải thoát với giải thoát. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Xa cho đến như vậy là vừa đủ để bố thí, là vừa đủ để làm cho các công đức, vì rằng chúng là những giúp đỡ, những công đức cho chư thiên, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho loài người, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho các người xuất gia. Sự việc là như vậy, này Sumana, là vừa đủ, này Sumana, để bố thí là vừa đủ để làm các công đức, chúng là những giúp ích, những công đức cho chư thiên. Chúng là những giúp ích, những công đức cho loài người. Chúng là những giúp ích, những công đức cho những người xuất gia. Thế Tôn thuyết như vậy, bậc thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: như mặt trăng không uế, đi giữa hư không giới, với ánh sáng phường chói, giữa quần sao ở đời, cũng vậy người đủ giới, hạng người có lòng tin, với bố thí đường chói, giữa sang tham ở đời, như mây mưa sấm sét, vòng hoa chớp trăm đầu, tràn đầy cả thung lũng, lan tràn cả đất bằng, cũng vậy đầy tri kiến, đệ tử bậc chánh giác, bậc trí vượt sang tham, trên cả năm phương diện, thọ mạng và danh xưng, dung sắc và an lạc, với tài sản sung mãn, chết hưởng thị lạc thiên. Những điểm lưu ý: 1. Pháp bố thí khiến cho đời sống trong cảnh nhân thiên có nhiều ưu việt. 2. Chính sự xả hỷ của pháp bố thí mang lại an lạc lớn cho nội tâm. 3. Tất cả sự giải thoát đều giống nhau, dù phước báu, phụ lậu, sai biệt. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đảng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Tất Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư Tổ Thầy sư, đảnh lễ chư Tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay đề cập đến bố thí. Nhưng mà trước khi đi vào bố thí, chúng tôi xin được nói sơ về một nhân vật được đề cập đến trong bài kinh này. Đây là công chúa con của vua Ba Tư Nạc, Vasudevi, có tên là Sumana. Tên Sumana là một tên rất là đẹp ở trong Phạm Ngữ. Và vị công chúa này là một người mà đã theo vua Pa Thư Nặc đến gặp Đức Phật từ ngày đầu tiên khi mà vua Pa Thư Nặc đến diệt kiến Đức Phật. Có lẽ quý Phật tử đã từng nghe một bài kinh mà Đức Phật đã đề cập đến bốn điều không nên xem thường. Ví dụ như một đốm lửa nhỏ, một con rắn nhỏ, một hoàng tử nhỏ trẻ, một vị sa môn trẻ tuổi. Thì khi Đức Phật ngài giảng bài kinh đó thì công chúa Sumana đã từng có mặt ở tại đó cùng với phụ vương của mình là vua Pasenadi. Công chúa Sumana được nổi tiếng là một người sinh ra đời với dung sắc đẹp đẽ và một người có cái mùi tự nhiên là mùi hoa lài. Và thưa quý vị, công chúa Sumana cũng có một cái lịch sử rất là đặc biệt trên sự tu tập. Khi mà nghe Đức Phật thuyết giảng bài kinh này, sau khi nghe xong thì để chứng quả tu đạo rồi. Lẽ ra thì công chúa đã xuất gia theo Đức Phật rất sớm, nhưng mà là một người rất có hiếu và đặc biệt rất là thương mến bà nội của mình. Do đó công chúa đã lo lắng chăm sóc cho bà nội cho đến khi bà mất đi, thì công chúa mới xuất gia. Trước khi xuất gia thì nghe một pháp thoại của Đức Phật đã chứng quả A-la-hán, và sau khi xuất gia không lâu thì chứng quả A-la-hán. Và thưa quý vị, trong cái chứng quả như kể đó thì chúng ta cũng nghe Thích-ca-ni Sumana kể lại hành trình tu tập của mình. Trước khi nhưng bài kinh hôm nay nhắc lại để quý vị nhớ rằng đây là một vị công chúa rất là đặc biệt và cũng là một người có những cái thành tựu lớn ở trong đời sống tu tập. Bây giờ thì chúng ta trở lại bài kinh. Như lời dẫn nhập của Thượng Tọa Tự Sư thì bài kinh này là bài kinh mà những người cư sĩ nên nhớ và biết rõ. Biết để chúng ta hoan hỷ và biết rõ để chúng ta nhận ra được cái giá trị về những gì mà chúng ta thể hiện trong cái đời sống của mình. Thứ thì nói một cách tóm tắt thì bài kinh này công chúa Sumana đặc biệt đã hỏi Đức Thế Tôn về cái phúc quả của bố thí bằng cách là làm một so sánh giữa một người bố thí và một người không có bố thí. Cái cách hỏi như vậy đó là một cách hỏi mà mang lại rất là nhiều cái lời lạc. Chúng tôi lấy ví dụ như là một người bình thường họ có thể hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, bố thí thì mang lại cái lợi ích gì, thì Đức Phật này cũng sẽ giảng. Nhưng mà cách hỏi như vậy đó thì là hỏi rất là bình thường, không mang lại cho chúng ta một cái thấy được cái sự khác biệt giữa bố thí và không bố thí. Mà tôn giả mà công chúa Sumana đặc biệt hỏi tại đây, hỏi một câu hỏi rất là tinh tế là bạch Đức Thế Tôn, một người có bố thí và một người không bố thí thì khi sinh vào thiên giới có gì sai biệt, sinh vào cõi người có gì sai biệt, và đi xuất gia thì có gì sai biệt, và đắc đạo chứng quả có gì sai biệt. Thì từ cái câu hỏi mà tinh tế như vậy, công chúa Sumana đã nhận được cái câu trả lời của Đức Phật rất là rõ. Thì ở đây trước nhất là so sánh cái quả gọi là nhân thiên đó, và phúc nhân thiên. Một người bố thí sanh vào người, rồi sanh vào cõi trời, rồi sanh vào cõi người có gì sai biệt? Đây là một cái chúng ta tạm gọi là hai câu hỏi đi chung với nhau. Và hai câu hỏi sau đặc biệt rất là thú vị, là với một người mà đã từng bố thí nhiều và khi đi xuất gia đó thì có gì sai biệt, và khi đắc đạo chứng quả có gì sai biệt? Đó là cái cụm thứ hai mà chúng ta cũng nên đặc biệt lưu tâm. Bây giờ trước nhất thì chúng ta đề cập đến cái phúc quả của nhân thiên. Ở đây câu trả lời của Đức Phật ngài đưa ra rất là rõ ràng. Nếu một người có bố thí thì sinh vào cõi trời, thì về thiên sắc, thiên lạc, thiên danh sinh và thiên tăng thường, về thọ mạng, về thiên sắc, về thiên lạc, thiên danh sinh và thiên tăng thường, thì nó vượt xa cái người không có bố thí. Ở đây thì chúng ta nói cho rõ hơn một chút là cái gọi là thiên thọ mạng, tức là cái tuổi thọ ở cảnh trời. Những vị sống ở cảnh trời dĩ nhiên là sống rất là lâu, nhưng mà có nhiều vị lại sống lâu hơn những người khác, những vị khác. Giống như cho mỗi người chúng ta, thì nếu mà so với những con vật thì chúng ta có phần sống lâu hơn, có phần lớn đối với con vật. Từ một loài như là loài rùa thì chúng ta sống không bằng loài rùa, nhưng mà những loài ví dụ chúng ta nói con chó thì sinh tuổi thọ trung bình là 15-17 tuổi, hay là con voi thì trung bình là 50 năm, nhưng mà loài người thì có thể đến 7-80 năm, có thể có cả trăm năm. Nhưng mà tuy vậy, nói về cái chủng loại thì mình nói cái trung bình nó cũng thọ mạng lâu dài như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, là ở trong con loài người thì cũng có những người thọ mạng ngắn và thọ mạng dài, ở cõi trời cũng vậy. Chúng ta nghe về những câu chuyện như là một vị thiên ấy, mà ở cõi trời dục giới khi thọ mạng sắp chấm dứt thì có những hiện tượng như là hoa trang điểm bị héo, hay là mồ hôi chảy ra, hay là tâm tư buồn bực vân vân. Thì điều đó nó báo trước là vì đó sắp mạng chung. Tại vì ở trên cõi trời không có cái già giống như chúng ta, mà tới họ bạn chấm dứt thì chấm dứt. Thì ở đây thọ mạng tức là sống lâu, thiên sắc, thiên sắc ở đây tức là về cái dung mạo. Có những vị trời rất là đẹp đẽ thanh tú, chúng ta thường nghe đó là đẹp như tiên, nhưng mà không hẳn vị trời nào cũng đẹp giống nhau hết. Có những vị thiếu cái phước về bố thí thì cái thiên sắc không được đẹp như những vị khác. Về thiên lạc cũng vậy, thiên lạc tức là về hưởng thụ ở trên cõi trời, thì chúng ta biết là cõi trời cũng giống như cõi trời dục giới, giống như cõi người, có những thứ mà về sắc thinh khí vị xúc, và sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Có những vị mà họ hưởng thụ được nhiều, có những vị họ không hưởng thụ được nhiều. Ví dụ sinh là mọi người cũng vậy, ở trong mỗi người có những người họ sống hạnh phúc hơn, hưởng thụ được nhiều hơn, thù thắng hơn, rồi có những vị lại không được như vậy. Về thiên danh sinh và thiên tăng thượng, danh sinh có nghĩa là cái danh tiếng và có tiếng tâm được cái sự mến mộ. Thiên tăng thượng ở đây chúng ta hiểu như là sự sang cả, và có những người mà họ có được cái danh và danh lớn, nhưng mà đời sống họ không có được cái sang cả. Có những vị thiên có được thiên danh sinh nhưng mà không có thiên tăng thượng, thì cái người bố thí nhiều khi sanh về cõi trời thì họ cũng được năm cái họ năm cái quả phục, gọi là ưu việt thù thắng hơn là những vị khác, là về thiên thọ mạng, thiên nhân thiên sắc, thiên lạc, thiên nhân sinh và thiên tăng thực. Khi mà sanh vào cõi người đó, mà một người có bố thí thì họ cũng có được năm cái pháp mà thuộc cõi người, tức là sống lâu, sắc đẹp, sự an lạc nội tâm, có danh sinh lớn, có sự sang cả. Thì năm pháp này là năm pháp khiến cho cái cuộc sống ở trong cõi người nó ưu thắng hơn những vị khác. Bây giờ thì chúng ta thử đi sâu vào một điểm là tại sao pháp bố thí lại mang cho một người được nhiều cái ưu việt như vậy. Thì chúng tôi thưa quý vị là pháp bố thí là một pháp đó, mà nó tạo cho chúng ta cả hai cái lợi lạc. Có một lần Đức Phật ngài dạy là nếu mà có một người nào mà biết nhiều về pháp bố thí, biết rõ pháp bố thí cái lợi lạc như thế nào như là chính Đức Phật biết, thì cái người đó không có một bữa ăn nào mà không chia sẻ với chúng sanh khác. Tại sao? Thật ra thì trên phương diện nội tại đó, thì nếu chúng ta đọc kỹ trong bài kinh này, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật ngài đề cập đến, ngài có viết một câu gọi là bậc trí vượt sang tham. Chỉ sang tham ở đây tức là chúng ta nói cái mõn sẻn, nói sự keo kiệt. Con người mà sống ích kỷ, sống sang tham nhiều, cái tâm họ nó không có được an lạc. Nhưng mà một người sống mà biết chia sẻ nhiều thì người đó được cái sự an lạc. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là chúng ta có một cái món ngon mà chúng ta nghĩ rằng nên chia cho những người khác chung quanh, ăn chung quanh mỗi người một chút, thì dĩ nhiên là chúng ta không hưởng hết. Nhưng mà do chia sẻ như vậy đó, nó làm cho tâm của chúng ta đã an lạc. Như một người có món ăn ngon mà họ chỉ nôn đất, họ sợ người khác sẽ lấy món đi món ăn ngon đó, hay người khác họ sẽ làm cho mình bị mất mát, bị giảm bớt đi, thì cái bỏng sẻn của họ, cái keo kiết của họ, nó sẽ làm cho người đó không có an lạc. Chúng ta để ý một điều mà không có cần phải chờ đến kiếp sau mới thấy rằng, ở trong cuộc sống hiện tại mà người nào rộng rãi, người nào hay chia sẻ với người khác, thì cái tâm người đó an lạc lắm. Ngay cả như về thứ quý vị, là nếu chúng ta thường bố thí, mà nếu chúng ta bị mất đồ, chúng ta cũng không có khổ như là cái người mà không có bố thí. Tại cái người không bố thí là lúc nào cũng bao bo ôm lấy cái của mình, và cái tâm họ đó không có sẵn sàng chấp nhận cái sự mất mát. Cái tâm của họ không có được thanh thản, khi mà vật đổi sau dời họ khổ lắm. Nhưng cái người bố thí đó là người đó hiểu được cái giá trị, cái giá trị của cái sự gọi là phân phát, cái giá trị của ban bố, và họ ít khổ hơn. Trong một cái thống kê về đời sống tinh thần cho thấy rằng những người nào thường giúp đỡ những người giảm cái gì qua thị trời thì chút xíu. Xin lỗi Phật tử, để sở chỉ Phật tử. Thì trước nhất là cái bố thí trên phương diện mà nội giới, tức là nội tại của tâm của chúng ta, là cái tâm của chúng ta bớt đi cái sự sân tham. Nhưng mà trên phương diện đối tượng hay là ngoại giới thì như thế nào? Chúng ta hiểu trên phương diện mà nhân quả này, thì nếu chúng ta mang lại cho người khác sự an lạc, thì điều đó nó mang lại cho chúng ta cái quả rất là lớn. Hay là chúng ta mang lại cái khổ đau người khác thì cái quả rất cũng lớn. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy, là trên phương diện sát sanh đó, chúng ta giết một con kiến thì cái quả nó ít hơn là chúng ta giết một con voi hay là một con bò, con trâu. Tại cái khổ của con kiến nó không có lớn như cái khổ của con bò, con trâu. Dĩ nhiên là có vài vị không đồng ý đó, giết con nào giống nhau, nhưng mà thực sự là cái phản ứng và cái cảm giác của con vật đó nó khác đi. Của cái đối tượng đó, nếu mà mình tạo cái nghiệp nó cũng khác đi. Mình làm phước cho cái chúng sanh mà nó sống với bản năng thôi đó, thì cái phước ít. Mà làm phước cho những chúng sanh đó mà có cảm nhận một cái rõ ràng thì cái quả đó là nhiều. Sư trưởng có khi sư trưởng hay nói về những cái pháp bố thí, như là theo A Tỳ Đàm là bố thí sắc thinh khí vị xúc pháp. Người đời thường thường họ nói là mình bố thí tiền bạc, bố thí của cải, mình cho cái này cho cái kia, nhưng mà theo A Tỳ Đàm thì mình ban bố cho người khác cái gì mà người đó khác họ thấy nó đẹp, và họ thấy nó đẹp đẹp bằng con mắt. Ví dụ như là chúng ta tặng cho người khác một cái pho tượng, hay tặng người khác một bức tranh, người ta nhìn thấy người ta cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là vui. Hay là mình cho họ cái gì đó mà họ cảm thấy thì họ cảm nhận qua bằng âm thanh, cảm nhận qua mùi, cảm nhận qua vị, cảm nhận qua sự xúc chạm, đó là theo A Tỳ Đàm. Nhưng mà nói một cách khác là thường thường một người bố thí mà đúng cách bố thí đó, thì khiến cho cái người nhận pháp bố thí đó, họ có được rất nhiều cái sự an lạc, và rất nhiều sự an lạc. Chúng tôi lấy một ví dụ là người ta đang đói mà mình cho họ bữa cơm, thì cho bữa cơm không phải chỉ để đói không, mà khi họ ăn cơm mà họ cảm thấy rằng họ nhìn vào cái chén cơm đó họ cũng vui, họ nghe mình nói cái lời mình cho họ, họ cũng vui, cái mùi cơm họ thấy cũng ngon, cũng thơm tho, mà mình ăn thấy cũng ngon, thì những cái đó nó là một cái sự tạo nên nhiều cái phước về sắc thinh khí vị xúc pháp, mà do về cái sự cảm nhận của người đó rất là đầy đủ. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng một cái hành động bố thí đó, nó là một cái tác động hai chiều. Cái tâm của người bố thí của an lạc mà cái người nhận được thí của an lạc. Đề điểm này thì so sánh như vậy là nếu một người giữ giới, một người giữ giới thì có nhiều khi bản thân của mình giữ giới là mình an lạc, nhưng cái người ở chung quanh đó thì nhận được không có nhiều. Bất quá đó thì họ chỉ cảm nhận được à, người đó là người giữ giới, mình sẽ cảm thấy vô hại, sống gần người đó hạnh phúc. Nhưng mà thật ra đó là cái tác động trực tiếp đối với cái người một cái người giữ giới, đối với những người chung quanh đó, đối với một người mình mới gặp đó, nó không có nhiều như là mình giữ giới, mình bố thí, mình cho một người nào đó. Ở đây chúng tôi không nói là cái pháp trì giới thấp hơn, thật ra pháp trì giới cũng là pháp rất là ưu việt, nhưng mà riêng về sự bố thí đó là khi mà mình cái tâm mình là xả kỹ, tức là mình, cái gì mình có mình đem cho người khác, cái đó gọi là xả kỹ. Và đứng trước cái tâm mình được an lạc, nhưng mà người nhận đó, người nhận họ được rất là nhiều sự an lạc. Ví dụ như Đức Phật Ngài gọi là bố thí thực phẩm là cho sức mạnh, bố thí đèn là cho mắt, bố thí xe thuyền hay là phương tiện di chuyển là cho sự an vui. Thì khi mình cho người ta một cái gì đó, nó ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ. Dạ, rất là nhiều thứ. Thưa quý vị, mới đây chúng tôi sang bên Honolulu để dự tang lễ của Ngài Hòa Thượng Giác Tông. Và chư tăng sang bên đó ba vị. Dạ, Ngài thì Ngài không có chùa lớn, Ngài ở trong cái tỉnh thất. Nhưng mà Ngài có một số đệ tử. Ở trong đó có một đệ tử người Hoa mà ở tại Lào, nói tiếng Lào, tiếng Thái, và có một Phật tử Việt Nam là đệ tử rất là thân của Ngài. Mà những người này đó, họ có là một nghĩa cử mà Chư Tăng tất cả đến đều rất là cảm động. Đó là mặc dù họ rất là bận tăng lễ, nhưng mà khi Chư Tăng sang đó, thì họ dành hết thời giờ để họ lo cho Chư Tăng. Ngoài cái tăng lễ, họ lo Chư Tăng về cái phương tiện như là ăn ở, di chuyển, họ lo rất là chu đáo. Không phải vì họ lo cái chu đáo như vậy mà Chư Tăng được lợi, thì Chư Tăng quan hệ. Nhưng mà thấy cái tấm lòng của họ, dạ, thấy cái tấm lòng của họ nghĩ về Ngài Hòa Thượng Giác Tâm, rồi Ngài nằm xuống, rồi họ lo giống như là những người con ruột của Hòa Thượng. Thì thưa quý vị, chúng tôi có cảm nhận được là trong thời gian mà ở tại đó, là cái tăng lễ của Ngài mỹ mãn về rất là nhiều phương diện. Bởi vì thường thường mình đi đâu mà gọi là tăng gia bối rối thì nó có nhiều vấn đề. Và nhất là Chư Tăng thì đôi khi, chúng tôi lấy ví dụ là ở các ngôi chùa Việt Nam mình hay là các buổi lễ đó, thường người ta bận rộn. Có khi cái bữa ăn mà dọn lên 2-3 tiếng đồng hồ rồi Chư Tăng mới lên ăn cơm, là hầu hết, nghĩa là 95% mà chúng tôi đi dự lễ các ngôi chùa đó, là Chư Tăng thường ăn cơm rồi là cơm cúng. Tức là cái cơm đó họ dọn đâu, đời nào dọn buổi sáng, hồi nào Chư Tăng lên ăn cơm là bữa nào cũng là ăn cơm nguội canh lạnh, và cái chuyện nó xảy ra rất là thường. Nên chi mỗi lần mà quý thầy mà đi đám á, ít có quý thầy nào muốn dự lễ trai tăng, ít có cái thầy nào mà ăn những thực phẩm trai tăng mà cảm thấy nó khỏe khoắn lắm. Mà cái đó là cái phong tục của người Việt Nam. Người Việt Nam mà khi mà quý thầy đến nhà hay là làm lễ này nọ thì cái vấn đề ăn uống không biết là vì cái phong, vì cái cách sinh hoạt mình hay là mình không biết, nhưng mà mình về phương diện đó thì mình dở lắm. Mình dở hơn là người Thái, dở hơn là người Đài Loan, dở hơn người Nhật Bản. Tức là khi nào về hệ thức ngày lễ đó thì thức ăn mà nhất là thức ăn chay mà đồ xào, đồ nấu này, rồi họ để rất là lâu, tại vì không thể nào chuẩn bị nóng liền hết. Nhưng mà đặc biệt là có những đám tang mà họ, như đám tang này thấy rằng Chư Tăng sang mà họ lo lắng rất là đầy đủ những cái bữa cơm đầy đủ, nghĩa là họ có để tâm để họ quan tâm, họ chăm sóc những đó. Thì mình thấy cái tăng lễ nó khác đi, dạ, tăng lễ khác đi, tức là họ mang lại cái sự an lạc cho Chư Tăng, họ mang lại sự an lạc cho những vị ở xa về hay là những vị đến dự lễ. Thì khi mà mình có trải qua cái những cái sự việc như vậy thì mình mới thấy rằng cái tâm con người khi mà làm một cái chuyện bố thí, và bố thí một cách đúng cách, thì nó gây một cái tác động ảnh hưởng dây chuyền nhiều thứ, và nó làm cho mọi thứ nó sạch, nó khác biệt đi. Tức là cái chúng ta thấy rằng một cái phước sự họ làm như vậy nó mỹ mãn hơn là một cái người mà làm chỉ làm cho có mà thôi. Nói một cách khác, điều mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là nếu mà chúng ta hiểu cách bố thí, về bố thí một cái đúng pháp ấy, thì bản thân của chúng ta, tự thân của chúng ta an lạc, và cái người nhận được sự bố thí đó cũng được an lạc. Thành ra cái phước báo nó thù thắng. Do đó Đức Phật nói về thọ mạng, ngài nói về dung sắc, ngài nói về thiên lạc, nhân lạc, ngài nói về danh xưng, ngài nói về sự tăng thượng, thì những điều đó đều là thù thắng hết. Và điều thù thắng, tại vì nó ảnh hưởng rất là lớn, ảnh hưởng rất là xa. Ngay cả như vậy là ở trong một cái pháp hội, trong một cái hội chúng, hay là ở bất cứ nơi nào mà chúng ta thấy có cái sự ban bố, có sự chia sẻ đó, thì ở nơi đó có sự an lạc. Chúng tôi đi sinh hoạt ở những nơi mà chúng tôi để ý thấy là trong những cái đại lễ, ở trong đại lễ hay là những buổi tụ họp, mà cái người tổ chức hay là những người tham gia tổ chức đó, họ mà họ cố gắng họ có một món quà tặng nhỏ, hay là có cơm, hay là họ có cơm trưa, hay là có nước uống cho những người đến tham dự đó, thì cái buổi sinh hoạt đó nó ấm cúng, nó rất là hoan hỷ. Còn những nơi mà chúng ta đến mà đến chỉ có mặt để nghi thức rồi mà nay nấy lo, thì cái ảnh hưởng chung quanh nó ít, nó làm cho cái không khí nó khác đi. Do vậy mà một người có bố thí, họ sanh ra đời đó thì họ được cái gì? Sống lâu, được sống lâu. Có những người sống lâu nhưng mà lại không có được cái sự an lạc, lại có những người sống lâu lại được sự an lạc, như là về dung sắc, về nhân lạc hay là thiên lạc, về thiên nhân sinh hay là nhân nhân sinh, về tăng thượng. Những điều này làm cho cuộc sống nó mỹ mãn hơn và cuộc sống nhiều ý nghĩa. Nhưng mà rồi thưa quý Phật tử, chúng ta đi sang một cái đoạn khác. Đoạn này đặc biệt thú vị bởi vì khi mà là Sumana hỏi tiếp là nếu một người đã từng bố thí, là có cái phước bố thí khi đi xuất gia, thì nó khác nhau như thế nào? Cái câu hỏi mà liên quan đến sanh vào cảnh người, cảnh cõi trời, sanh vào cõi người đó, thì là câu hỏi rất là dễ hiểu và chúng ta thường nghe. Nhưng mà đi xuất gia thì thế nào? Thì Đức Phật ngài dạy ở đây cũng là một điều rất là đặc biệt. Và qua điều đó, đó thì chúng ta sẽ hiểu được là cái đời sống của một vị tăng sĩ đó nó như thế nào. Có sự sai biệt này Sumana, đây là lời của Đức Thế Tôn. Người có bố thí khi xuất gia đó vượt qua vị xuất gia không có bố thí trên 5 phương diện. Thường được yêu cầu chẳng y, ít khi không được yêu cầu. Thường hay được yêu cầu những đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu. Thường được yêu cầu nhận được sàng tọa, ít khi không được yêu cầu. Thường hay nhận được dược phẩm trị bệnh, ít khi không nhận được dược phẩm trị bệnh. Vị ấy sống với vị đồng phạm hạnh nào, các vị này đối vị ấy xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, khẩu nghiệp khả ái, ít khẩu nghiệp không khả ái, với ý nghiệp khả ái, ít với ý nghiệp không khả ái, và giúp đỡ khả ái. Thì bây giờ chúng tôi nói một cái tóm tắt lại, tại vì cái văn của Phạn ngữ đôi khi chúng ta dịch chúng ta nghe không rõ, tức là vị nào mà đã từng bố thí đi xuất gia đó, thì với bốn cái tứ vật dụng tức là y phục, rồi thức ăn, rồi chỗ ở, rồi thuốc men, chúng ta gọi là tứ vật dụng hay là tứ sự mà của Phật tử, thì cái vị nào mà đã từng bố thí thì đi xuất gia cái tứ sự rất nhiều hơn là những vị không có. Về điểm này quý Phật tử phải ở chùa lâu quý vị mới cảm nhận được. Có một điều lạ như vậy, thứ thì cũng thời đi xuất gia, cũng thời sống trong chùa, thì lúc đó mình mới thấy được cái phước của mỗi người mỗi khác đi. Có những người mà vị có đầy đủ rồi mà Phật tử vẫn muốn cúng dường, nhưng mà là có những vị rất là thiếu thốn. Về việc này đó thì nó phải là vị này nó tài hay là không tài, dĩ nhiên là có nhiều vị thì có một vài cách sinh hoạt khiến cho Phật tử họ lưu tới nhiều, nhưng mà đa phần là do cái phước. Và về điểm này thì một người hiểu đạo thì không có tự hào, không có tự cao là mình tại sao mình được nhiều hay là được ít, cũng không có mặc cảm, mà do cái phước của mình hết. Cũng trời sao sống trong chùa đó mà có những vị mà về cái phước báo hữu lậu công đức còn rất nhiều. Nhưng mà riêng về điểm thứ năm thì Đức Phật nói rằng cái người của bố thí đó thì sống giữa những bạn đồng phạm hạnh, tức là cùng những vị đồng tu, thì được đối xử bằng thân nghiệp khả ái, khẩu nghiệp khả ái, ý nghiệp khả ái, hãy giúp đỡ nhiều vị này. Thế nào là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khả ái? Tức là những người xung quanh họ đối với mình đó, bằng tâm tư thì nhiều, mà cái tâm gọi là cái tâm không có từ ái thì ít. Tức là trong lời nói, hành động, ý nghĩ, mình nhận được nhiều cái sự thương mến hơn. Mấy điểm này là điểm cũng rất là thú vị thưa quý vị, là một cái người mà có cái sự bố thí đó, nhất là mình bố thí bằng tâm đại bi, ví dụ như là một người mà bố thí cái mong là chúng sanh được an lạc. Bây giờ mình thấy một người nào đó đến gặp mình muốn cho họ bữa ăn hay là cho họ một ly trà để họ được đỡ đói hay đỡ khát, cái đó trong đó nó có gói cái lòng từ bi của chúng ta trong đó, tâm từ ở trong đó, mong cho những người được an lạc. Cái người bố thí cũng khi mà mang được cái tâm bi vào trong đó, ví dụ như là thấy người ta khổ mình làm cho người ta bớt khổ, do cái tâm từ, tâm bi, cái chất từ, chất bi mà nằm ở trong hành động bố thí đó, thì nó mang lại cho một người được cái phước, gọi là phước đức. Khiến cho những người xung quanh mình là họ đối với mình bằng cái lời nói, hành động, ý nghĩ rất là ôn nhu, rất là hiền thiện, rất là an lạc. Có nhiều vị đi xuất gia sống ở trong chúng, sống ở giữa chư tăng và ni, thì những vị này thường gặp những cái chuyện là người khác họ nói chuyện với mình cọc lóc, hay là họ không thương mến mình. Sống ở trong chùa cũng vậy, thì không phải là bị nặng giống nhau. Có nhiều khi mình sống ở chùa mình không làm gì hết, mà những người khác họ lại thương mến mình. Mà có nhiều khi có những vị sống ở trong chùa thì hay gặp những người khác họ đối xử với mình không tốt. Thì lúc đó thì chúng ta nên biết rằng vì chúng ta có phước đức hay không, đặc biệt là chúng ta có cái phước bố thí hay không. Thì quý vị thấy năm cái pháp mà Đức Phật dạy rằng một vị xuất gia mà kiếp trước đã từng có bố thí khác biệt với những vị khác đó, là về tứ vật dụng, là về y phục, thức ăn, sàng tỏa, chỗ ở và thuốc men. Đồng thời cái sự đối xử với những vị phạm bạn đồng phạm hạnh đối với mình đó, nó cũng khác biệt do cái phước mình đã có bố thí. Đấy là theo quy định là mình đi xuất gia, bởi vì có nhiều vị bình thường làm phước á, quý vị đừng nghĩ rằng mình làm phước mình chỉ được cái phước là sanh về cõi người cõi trời không, mà khi mình đi xuất gia đó, thì mình cũng có được sự an lạc của đời sống xuất gia, nó cũng là một trợ duyên rất lớn. Quý vị cứ tưởng tượng là mình vào trong chùa mình sống mà những người ở xung quanh mình, những đạo bạn, những vị pháp hữu xung quanh mình, họ đối với mình là hoàn toàn với cái nhìn là không có thoải mái thì mình cũng không thoải mái. Nhưng mà những người xung quanh mà thầy tổ đạo bạn huynh đệ mà đối với mình một cách rất là từ ái, từ mẫn thì chúng ta sống ở trong chùa được sự an lạc lớn lắm. Dạ, nghĩ đến điều đó thì chúng ta nên quan hệ để bố thí. Bây giờ chúng ta bước đến sang một cái phần khác của bài kinh này, phần sau cùng. Chúng tôi muốn đọc nguyên văn của bài kinh này để quý Phật tử không có có những đoạn quan trọng thì chúng ta nên đọc lại để chúng ta nhắc rõ cái ý nghĩa của bài kinh. Mà Đức Thế Tôn cả hai đều chứng qua A-la-hán. Với hai vị chứng đạt A-la-hán đó, bà Đức Thế Tôn có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào? Ở đây này Sumana, ta nói không có sự sai khác nào, tức là so sánh giải thoát với giải thoát. Dạ. Chúng ta nên lưu ý câu Đức Phật dạy là sự so sánh giải thoát với giải thoát. Giải thoát với giải thoát. Quý vị nên nhớ câu là ta không nói có sự sai biệt nào khi so sánh sự giải thoát với giải thoát. Dĩ nhiên là đời sống xuất gia của tôn giả Ananda, đời sống giải thoát sau khi đắc đạo chứng quả đó, nó có những khác biệt với ngài Rivata. Sự xuất gia của sau khi đắc đạo chứng quả ngài Angulimala có sự khác biệt khác với ngài Mahakasapa. Đó là trên phương diện bình thường thôi. Nhưng mà trên phương diện giải thoát thì giải thoát là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đã đoạn tận vô minh và ái dục, chứng đạt chánh trí niết bàn, thì cái sự chứng đạt đó giống nhau. Chứng đạt giống nhau. Chúng ta thường có một cái ý nghĩ, chúng ta thường có một cái ý nghĩ là cái quả vị giải thoát có vị cao vị thấp, hay là như ở bên Tịnh Độ Tông có nói cử phẩm liên hoa, cử phẩm liên hoa tức là cũng về cực lạc nhưng mà Hoa sen lại có nhiều cái thứ bậc thấp cao, cơ là cơ phẩm liên hoa, hay là chư Phật thì có toàn giác, độc giác, thương tân, v.v. Nhưng mà chúng ta đừng quên một điều rất là quan trọng nữa, cái gì giải thoát hoàn toàn giống nhau. Khi đã đoạn tận vô minh phải giống nhau, thấy được chân tướng của Phật pháp giống nhau, tâm tư hoàn toàn giải thoát thì giống nhau. Về điểm này thì bởi vì có nhiều khi chúng tôi nghe người ta bàn tử vi, người ta bàn tử vi, người ta hay bàn tử vi chỉ áp dụng với người thường, người đi tu không áp dụng tử vi, hay là tới cái tuổi nào đó thì không có bàn tử vi nữa, ví dụ như trên 80 tuổi chẳng hạn, thì chúng tôi cũng không rõ là những người đó họ có cái ý nghĩa gì. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói rằng nó có những cái nó có những cái gì biệt, mà nó chỉ thể áp dụng ở trong cái phạm trù nào đó thôi. Dạ, nó ở trong cái thế giới loài người. Nếu mà nói về danh sinh, nói về tăng thượng, nói về sự hưởng lạc, nói về dung sắc vân vân thì nó có sự sai biệt. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về sự giải thoát, hoàn toàn giải thoát, một vị đã đoạn tận tham sân si thành tựu chánh trí, thì không có gì khác biệt hết. Đó, đó là một điều rất là vi diệu. Tại vì sao vậy? Tại vì cái sự giải thoát nó là rốt ráo. Tại vì sự giải thoát là điều đoạn tận sanh tử, và tại vì giải thoát là vì nhận ra được cái chân tướng của vạn pháp. Thì những điều này nó sẽ nó có sự sai biệt, nó có sự khác biệt. Có lẽ là chúng tôi sẽ phải ở trong tương lai gần sẽ giới thiệu với quý Phật tử một bài kinh khác, một bài kinh đó mà qua đó Đức Phật Ngài cũng nhấn mạnh đến một điều là cái sự tối hậu, cái sự sau cùng của giải thoát, và ở đó những cái giá trị gọi là giá trị của thi thiết, giá trị của trần gian đó, nó không còn có ý nghĩa nữa. Dạ, nó không còn ý nghĩa nữa, mà điều đó người ta gọi là sự rốt ráo. Rốt ráo nghĩa là tối hậu hoàn toàn, sau đó không có gì khác. Thì đặng đến cái đích điểm đó, đó tất cả những vị giải thoát đều hoàn toàn giống nhau. Và ở đây Đức Phật nói là trên phương diện giải thoát, so với giải thoát thì những vị này giống nhau. Thì thưa quý Phật tử, ngày hôm nay chúng ta đặc biệt nói về cái phúc quả của hạnh bố thí. Và ở đây thì cũng chú Sông Lan đã hỏi Đức Thế Tôn trên qua bốn cái câu hỏi, là với một người có bố thí so với người không bố thí thì khi sanh về cõi trời có những cái gì khác biệt gì. Thì Đức Phật Ngài nói về thọ mạng, nói về dung sắc, nói về thiên lạc, Ngài nói về danh sinh, Ngài nói về sự tăng thượng, thì những người này lại ưu việt hơn là người không có bố thí. Nếu một người sanh vào cõi người đó, sanh làm người đó, thì người có bố thí và ưu việt hơn một người không bố thí về phương diện thọ mạng, về phương diện dung sắc, và về phương diện dục lạc, về phương diện danh sinh, về phương diện tăng thượng ưu việt hơn. Nếu một người đi xuất gia mà đã từng có bố thí đó, thì người đó được bốn món vật dụng, tức là chỗ ở, y phục, sàn tỏa và thuốc men thù nhiều hơn là những vị không có bố thí. Đồng thời do cái phước của sự bố thí đó, vị này được cái sự thương mến, được các vị bạn đồng phạm hạnh đối xử một cách từ mẫn, một cách khả ái. Tức là cái hành động, dĩ nhiên là đôi khi mình những người xung quanh họ có những điều làm cho mình bực bội, những cái điều không khả ái, nhưng mà cái Đức Phật Ngài nói đi một cách rất là rõ ràng là cái sự khả ái nó nhiều hơn cái sự không khả ái. Tức là cái điều thoải mái dễ chịu đó, nó nhiều hơn cái điều khó chịu, cái điều phiền não. Và đặc biệt thưa quý vị, trong các pháp sau cùng, khi mà so sánh sự giải thoát với giải thoát đó, thì dù một người có bố thí hay không bố thí thì sự giải thoát nó đều giống nhau. Như sư trưởng có thường hay cái thí dụ đó là có những người bị cắt đứt, mà tất cả chúng ta bị cắt, nhưng mà có những người đó họ tự đi tìm nước, có những người chờ khác mang về cho mình uống, hay là mình đi tìm nước và mang về cho người khác, hay là tìm nước uống một mình. Nhưng mà khi uống vào thì cái trạng thái là đã khác, hết khác đó, thì nó giống nhau. Chúng ta nên hiểu như vậy. Thì bây giờ thưa quý vị, chúng ta tạm kết thúc cái bài giảng tại đây, để tại vì sau đó thì chúng ta sẽ có phần thảo luận của Chư Tăng, và sau phần thảo luận Chư Tăng thì chúng tôi xin được dành thời giờ để lực thuật một cái lực thuật tang lễ của Hòa Thượng Giác Tông. Một điều mà chúng tôi nghĩ rằng có nhiều điểm chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử, nhưng mấy ngày qua đi dự lễ tang lễ ở Honolulu, bây giờ thì xin được kết thúc pháp thoại ở tại đây, và mời đại đức Phật tích Quang Nghị tiếp tục cho phần điều học.
Sa thú, con xin thành kính tri ân trường tọa Nhất Đẳng. Dạ, con xin tri ân trường tọa Nhất Đẳng đã giảng thời pháp vừa rồi cho đại chúng ở trung tâm đã nghe. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đệ đức Pháp Tăng, đệ đức Pháp Hương, đệ đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong trung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời giảng của thượng tọa Nhất Đẳng, giờ đây thì chúng ta sẽ được tham dự phần thảo luận của Rum Phật Pháp Uttatthama. Để mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay thì con xin kính thỉnh sư phụ Trị Siêu, thỉnh sư phụ Quang Thủy thảo luận giùm con câu đầu tiên. Đó là câu số 1. Trong câu số 1 này có hỏi rằng phải chăng bài kinh này cho thấy những vị mà chứng đạt giải thoát không từng bố thí ba la mật. Con xin không biết sư phụ Tề Siêu có mặt ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có mặt, xin sư phụ và sa thủ. Kính bạch sư phụ, thỉnh sư phụ Quang Hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay. Có hỏi rằng phải chăng bài kinh này cho thấy những vị chứng đạt giải thoát không từng tu bố thí ba la mật. Con xin kính thỉnh sư phụ. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ với pháp quý vị Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở trong bài kinh này không có chỗ nào là nói đến việc mà các vị đạt đến sự giải thoát mà không có tu bố thí ba la mật cả. Trong câu này chúng tôi sẽ trình bày với quý vị hai điểm. Điểm thứ nhất là các vị chứng đạt quả giải thoát, dù đó là vị chứng đạt quả vị A-la-hán thịnh văn, thì cũng phải tu tập đủ 10 pháp Ba-la-mật. 10 pháp Ba-la-mật đó, đối với hạng thịnh văn thường thì cũng phải là đạt đến pháp Dasaparami. Còn những bậc thượng thủ thinh văn như là tôn giả Thế Lợi Phất, tôn giả Mục Liên cùng các vị đại đệ tử, 80 vị đại đệ tử của Đức Phật, hay là những vị Phật độc giác và chia có Bích Thá, cũng phải tròn đủ 20 pháp ba la mật Dasa Parami, Dasa Upaparami, tức là ba la mật bậc thường và ba la mật bậc trung. Còn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, tức là Đức Phật toàn giác Sappanyuputta, thì phải tròn đủ 30 pháp ba la mật Dasa Parami, 10 pháp ba la mật bậc thường Dasa Upaparami, 10 pháp ba la mật bậc trung, và Dasa Paramattaparami, tức là 10 pháp ba la mật bậc thượng. Bậc thường ở đây đó, thí dụ như bố thí ba la mật bậc thường, tức là bố thí xả tài, dứt bỏ tài sản để cho người khác, không có lòng bỏng sẻn. Còn bố thí ba la mật bậc trung đó, tức là ngài bố thí luôn cả về tứ chi. Nếu mà ai có xin ngài tứ chi tay chân, hay là xin con mắt, hoặc là xin máu, thì ngài cũng bố thí cho, Bồ Tát cũng bố thí cho. Như vậy bố thí những cái gì mà liên hệ đến thân thể, những cái chi phần ở trong thân thể, thì bố thí như vậy gọi là bố thí bậc trung. Còn bố thí bậc thượng, tức là vị Bồ Tát mà hạnh nguyện toàn giác, thì ngài bố thí luôn cả sanh mạng. Có những kiếp mà Đức Bồ Tát, tiền thân Đức Phật của chúng ta đó, ngài bố thí sanh mạng cho cọp, hay là bố thí sinh mạng cho dạ xoa, hoặc là để giữ giới, hoặc là để tinh tấn hay nhẫn nại, ngài hy sinh cả cái mạng sống này mà ngài cũng không thiết tha, ngài cũng không có thối chuyển, thì như vậy gọi là bố thí bậc thượng, gọi là hành pháp ba la mật bậc thượng. Thì ở đây cho dù là 30 pháp độ, 20 pháp độ, hay là 10 pháp độ, thì ở trong đó cũng có sự bố thí cả. Không có vị A-la-hán nào mà trong quá trình tu tập và thiện pháp ở quá khứ mà lại bỏ qua một hoặc hai pháp độ mà không thực hành. Bồ Tát phải tròn đủ như thế, từ bố thí đến trì giới ba la mật, xuất ly ba la mật, tức hay là xuất gia ba la mật đó, rồi trí tuệ ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nại ba la mật, chân thật ba la mật, chí nguyện ba la mật, từ tâm ba la mật và hành xả ba la mật, có đầy đủ cả. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn trình bày ở đây đó là vì sao mà Đức Phật ngài đã trả lời cho công chúa Sumana rằng ta không nói có cái sự khác biệt trong cái quả vị giải thoát. Ở đây Đức Phật này chỉ nói trên phương diện đó thôi, vì cái câu hỏi của nàng Sumana đó, tức là khi mà sanh về cõi trời, một người có tập về tuệ, tu tập về giới, nhưng mà không có bố thí, thì cái sự khác biệt như thế nào? Đó là cái sự so sánh giữa chúng sanh phàm phu. Rồi nếu mà sanh trở lại làm người, thì những vị mà có tu tập về giới, về tuệ, nhưng mà không có tu tập về bố thí, thì sanh làm người có quả vị như thế nào? Ở đây Đức Phật Ngài cũng nói đến cái vấn đề là phàm phu. Rồi khi xuất gia, có quả vị như, có cái quả như thế nào? Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta nghe kỹ cái bài học, và Thượng Tọa Chức Đẳng cũng đã giải thích cho chúng ta nghe, và ở trong bài kinh cũng có đề cập đến. Một vị mà có tu tập bố thí, thì khi mà xuất gia đó, thì vị đó sẽ được nhiều cái sự lợi lộc, được nhiều người yêu cầu. Yêu cầu tức là họ xin được cúng dường, họ xin được cúng dường gọi là yêu cầu Bawarito. Và khi xuất gia, nếu mà một người mà trước đây đã có từng tạo phước bố thí, luôn cả cái phước bố thí ba la mật, thời vị này được các bạn đồng phẩm hạnh đối xử với vị ấy rất tử tế, rất tốt. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là Đức Phật Ngài đã có nêu lên cái vấn đề là bố thí và bố thí ba la mật đối với một vị xuất gia. Nhưng mà rồi công chúa Somana hỏi tiếp, nếu mà đắc quả A-la-hán thì cái quả giải thoát có khác nhau không? Thì ở đây chúng ta nhớ rõ hai trường hợp. Một vị A-la-hán cũng là một vị đã xuất gia, tức là một vị tỳ kheo. Thì khi mà so sánh phước á, thì nói đến cái vấn đề khi mà vị đó còn là phàm phu, mà vị đó xuất gia, thì trong hai vị tỳ kheo đều là bậc xuất gia cả, mà một vị nào mà hành cái pháp A-la-mật, hành cái pháp bố thí trội hơn, nhiều hơn, thì vị đó sẽ được như vậy, được lợi lộc như vậy, còn vị kia thì ít hơn. Nói như thế rồi, đến khi mà công chúa Sumana hỏi Đức Phật rằng khi mà đạt đến quả vị giải thoát có khác nhau không? Thưa quý vị, quả vị A-la-hán, cái tuệ đạo, tuệ tứ đạo, tuệ tứ quả của một vị A-la-hán, dù cho có bố thí nhiều hay là bố thí vừa chừng, thì quả vị giải thoát cũng không có khác nhau. Nghĩa là cái sự giác ngộ tứ đế cũng đồng như nhau, và giác ngộ niết bàn cũng giống như nhau. Chúng ta có thí dụ như bây giờ một người mà họ có tiền, thì họ đi du lịch, thì họ đi xe sang trọng hơn, và khi mà trên đường đi đó, thì vì là có tiền, cho nên họ vào những cái nhà hàng sang trọng hơn, nếu mà trên đường, rồi họ mua những cái thức ăn đắt tiền hơn, mặc y phục, đi du lịch, thì có vẻ sang trọng hơn cái người nghèo hay là người ít tiền. Nhưng mà khi ra đến, khi đi đến nơi cái cảnh du lịch đó, cảnh rừng núi, cảnh sông suối, thì dù cho người nghèo, người giàu cũng thấy cái cảnh sông suối, cảnh rừng núi giống như nhau, chứ không phải là vì người đó là nhà giàu, cho nên thấy cái cảnh sông suối, nước chảy ngoạn mục hơn, còn người nhà nghèo thì thấy cái cảnh sông suối đó, nước chảy ít hơn, cạn hơn, hay là cái cảnh non xanh nước biếc đối với người nhà giàu hấp dẫn hơn là đối với cái người nhà nghèo, khi họ nhìn thấy cái cảnh không được, cái cảnh hữu tình, không phải như vậy. Cái phương tiện đi và những gì mà phục vụ cho cái đời sống của hai người đó thì giống nhau, thì khác nhau do người có tiền hay không có tiền. Nhưng mà khi đi đến một cái cảnh và tham quan du ngoạn thì cảnh nó giống nhau. Cũng như thế nào cũng vậy, một người nhiều pháp bố thí, nhiều cái phước bố thí, thì người đó trong vòng luân hồi sẽ là người làm trời, thậm chí là khi là người mà đi xuất gia rồi đó, thì tứ dục dụng lợi lộc cũng phát sinh nhiều hơn người kia. Nhưng mà đến khi chứng quả giải thoát, đoạn tận tham sân si, làm cho phẩm hạnh viên mãn, làm cho sanh được đoạn tận, và sau đời sống này không còn đời sống khác, cái sự kiện đó thì hoàn toàn giống nhau. Hoàn toàn giống nhau. Thành thử ra ở đây chúng ta nhớ là ở trong bài kinh này, Đức Phật Ngài đã có nói đến cái việc mà người thực hành bố thí nhiều hay bố thí ít, thì khi xuất gia thì là như vậy. Nhưng mà cho đến cái sự giải thoát á, thì không thể nào mà nói đến cái quả vị giải thoát. Có sự sai khác nhau do người có phước bố thí hay là không có phước bố thí nhiều. Nhưng ở đây thưa quý vị, nó có một điều mà chúng ta cần phải hiểu là đối với cái việc mà giải thoát nè, thì chắc chắn một vị A-la-hán phải là vị có đầy đủ pháp Ba-la-mật. Một vị có đầy đủ pháp Ba-la-mật, dù đó là Ba-la-mật bậc thường cũng phải có trải qua. Thế nhưng có một vài vị A-la-hán như là Ngài Lô-sa-ca-tít-xá, Ngài phải bị đói khổ đi khất thực, không đủ ăn, người ta không có cúng dường nhiều, rồi Ngài phải viên tịch niết bàn với một cái tình trạng rất là thê thảm, là bữa đó không có đủ ăn, và Ngài Xác Lợi Phất là thầy tế độ, Ngài biết như vậy cho nên Ngài đi khất thực. Ngài mới gửi cho một vị tỳ kheo khác đem vật thực về cho vị đó, biết rằng chiều hôm nay vị đó sẽ viên tịch niết bàn. Nhưng mà vị đó về cũng lại quên chuyển cái vật thực đó. Thành thử ra khi Ngài Xá Lợi Phất về tới nơi, thấy tôn giả Lô-sa-ca-tít-xá vẫn còn ngồi trầm tư thiền định đó, Ngài mới hỏi rằng hiền giả có thọ thực chưa? Thì vị A-la-hán Lô-sa-ca-tít-xá Ngài mới trả lời rằng bạch Ngài, sẽ được dùng. Nghe nói như vậy thì tôn giả Xá Lợi Phất là biết là chưa có dùng cái gì cả. Ngài mới đi lại một lần nữa vào thành Sawatthi, vua Pasenadi trông thấy và nghĩ rằng giờ này đã phi thời, không có cúng dường vật thực mà cúng dường đường, sữa và dầu mè. Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới đem về, Ngài mới dịnh cái bát, Ngài nói này hiền giả hãy dùng cho no để viên tịnh niết bàn. Nếu mà tay rời khỏi cái bát này thì hiện giả không còn cái gì để dùng nữa. Và thưa quý vị, tại sao vậy? Một vị A-la-hán tại sao mà lại lâm vào cái tình trạng như thế? Đây không phải là cái phước Ba-la-mật này không có, phước bố thí Ba-la-mật không có. Nhưng mà tại vì Ngài đã có tạo một cái ác nghiệp quá nặng nề ở trong quá khứ. Chính cái ác nghiệp đó nó che lấp cái quả phước Ba-la-mật. Phước Ba-la-mật, cái phước bố thí Ba-la-mật đã giúp cho Ngài thành tựu được quả vị A-la-hán rồi. Nhưng mà do cái nghiệp ở quá khứ, Ngài đã đổ bỏ vật thực mà thí chủ cúng dường gửi về cho một vị thanh tăng, là vị khách tăng ở chùa. Nhưng mà cái vị tỳ kheo đó, vị tỳ kheo trụ trì đó, sợ e rằng nếu mà vật thực mà đem về cho vị này thì vị này sẽ ở lại mà không có đi. Vị trụ trì đó không biết rằng đó là vị A-la-hán, cho nên đã đem đổ bỏ vật thực ở dọc đường, không có đem về đến nơi đến chốn. Vì do cái nghiệp này mà Ngài Lô-sa-ca-tít-xá Ngài phải bị như thế, bị quả như thế. Đây là quả do ác nghiệp chi phối, chứ không phải là thiếu phước, nghĩa là không phải là không có bố thí Ba-la-mật. Ở đây điều này chúng ta cần phải suy xét cặn kẽ như thế. Và một điều mà chúng tôi chắc chắn với quý vị rằng là đối với một vị A-la-hán, dầu A-la-hán thinh văn bình thường, thì Ngài cũng phải thực hành đầy đủ 10 pháp Ba-la-mật, trong đó có bố thí Ba-la-mật, chứ không phải là một vị giải thoát, chứng đạt giải thoát mà không từng muốn thi ba la mật tụng? Đây là điều mà chúng tôi xin được trả lời cho cái câu hỏi thảo luận số 1. Và bây giờ chúng tôi xin dứt lời ở đây, xin kính thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trình Phật Tổ Sư. Và khi tâm đức và thiếu quý Phật tử, tại vì đại đức Pháp Tính có yêu cầu chúng tôi tiếp tục để điều học trên chương trình ngày hôm nay, nên xin được trở lại. Và thưa Tổ Sư, có một câu này chắc là Thượng Tổ có nghe, nhưng mà nếu Thượng Tổ có nghe rồi thì xin Thượng Tổ hoan hỷ nói rõ thêm là ở tại các quốc gia Phật giáo như là Thái Lan và Miến Điện thì người ta có một cách nói cũng rất là thú vị. Ví dụ như là Chư Tăng ở trong chùa đó, những vị đi xuất gia đó mà có làm được một số việc như là xây chùa hay là làm những Phật sự lớn lao đó, mình nói chung là có khả năng về đại chánh hay là khả năng vận động đại chánh mà lớn lao đó, thì các vị hay nói rằng vì đó hay là ngày đó có nhiều ba la mật, nhiều ba la mật, làm cái này làm cái có nhiều ba la mật. Thì mà Thượng Tổ Tề Siêu không biết Thượng Tổ có nghe nói như vậy không, và câu nói đó thực sự suy nghĩ mình sống sang ở các xứ đó người ta nói rất thường. Thì nếu mà họ nói như vậy đó, cái câu nói đó nó có chính xác ở chỗ nào và ở chỗ nào không chính xác, Thượng Tổ Tề Siêu có thể cho biết ý kiến về điểm đó không? Tức là cái cách nói của những người Phật tử theo dân gian như vậy, thỉnh Thượng Tổ Tề Siêu.
Kính bạch Chư Tăng, cách nói đó nó không có đúng hoàn toàn, vì quen miệng mà nói, khi mà một người đi vào trong Phật pháp thì nếu là người cư sĩ thì họ không có nghĩ rằng là bố thí ba la mật, mà chỉ có bậc xuất gia thì họ mới cho rằng vị đó có bố thí ba la mật hay là hành pháp ba la mật. Vì vậy cho nên khi mà nhìn thấy một những vị trụ trì có lợi lộc phát sanh nhiều, các chùa lớn hay là đi đến đâu cũng phát sanh được lợi lộc dồi dào hơn các vị khác, thì họ cho rằng vị đó là phước ba la mật nhiều. Nhưng trên thực tế thưa quý vị, chúng ta phải phân biệt giữa hai loại phước, cái phước ba la mật và cái phước hiện thế, nó khác nhau. Thí dụ bây giờ chúng ta đơn cử ra cái chuyện bố thí thôi, bố thí ba la mật là cái chuyện khác, mà bố thí xả tài thông thường là một chuyện khác. Những người họ giàu có tiền bạc dư ăn dư để, họ biết làm cái gì, họ đem ra họ bố thí, hoặc là họ cảm thấy rằng để tiền bạc nhiều quá, con cháu nó thừa hưởng gia sản đó, nó có thể sống nó hư hỏng. Cho nên những người giàu có, những nhà tỷ phú đó, họ chẳng thà đem ra làm việc từ thiện. Nhưng mà những người đó ít có ai lại có cái tâm lý là bố thí xả tài này để giúp lòng bổn sẻn và để nguyện giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi trong tương lai. Người ta không hiểu, không có chánh tri kiến để hiểu được điều đó. Nhưng mà cái sự bố thí của họ vẫn có quả dị tục lớn lao. Khi mà họ tái sanh là người, hoặc là làm chư thiên, hoặc là họ đi xuất gia, thì do nhờ cái phước bố thí này mà họ có được tài sản hay lợi đắc cung kính nhiều. Nhưng riêng về cái phước ba la mật đó, phước bố thí ba la mật đó thưa quý vị, nếu mà gọi là một vị có nhiều phước ba la mật hoặc đầy đủ phước ba la mật thì vị đó đã đạt đến cái sự giải thoát rồi. Những khi mà Đức Phật Ngài đi thuyết pháp, Ngài độ chúng sanh đó, Purusa Dhammasarathi là bậc điều ngự trượng phu, là khi Ngài nhìn thấy những chúng sanh hữu duyên nên tế độ thì Ngài sẽ đi đến tế độ. Những chúng sanh hữu duyên ở đây đó là những chúng sanh có đầy đủ pháp ba la mật. Cho nên trong trường hợp này, như chúng ta nói rằng cái phước sanh là người, làm chư thiên, mà sanh được là người tam nhân, tức là người tục sinh có đầy đủ cái tuệ căn đó, thì chúng ta cũng phải phân biệt hai nữa. Là người tục sinh bằng cái tâm quả tam nhân, nó có trường hợp gọi là Apappo Puriso, là người tam nhân mà vô phần. Tức là người đó mặc dù là tam nhân, là có đầy đủ trí tuệ sáng suốt, nhưng mà cái trí tuệ đó không phải là cái trí tuệ dễ đạt đến cái sự giải thoát ngay trong kiếp đó. Còn một hạng tam nhân khác gọi là Phappo Buklo, tức là cái hạng tam nhân hữu phần, là có khả năng đạt đến đạo quả. Thì trường hợp đó tương tự như vậy, một người có đầy đủ phước báo bố thí, thì người đầy đủ phước báo đó có hai trường hợp: bố thí thường và bố thí ba la mật. Mà một chúng sanh mà họ có cái quả phúc của cái sự bố thí thường và bố thí ba la mật, cái quả phúc nó gần giống như nhau. Nếu đấu trên phương diện cái phước hữu lậu thì giống như nhau, tức là phước sanh liền của trời, của người cũng có đầy đủ thiên lạc, thiên sắc, thiên thinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Rồi sanh về của người cũng có đầy đủ tài sản, hưởng thụ các dục sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lập giống nhau. Nghĩa là trên phương diện phước hữu lậu thì cả hai cái sự kiện bố thí này thì giống nhau. Nhưng mà trong đó chỉ có một cái sự bố thí ba la mật mới đưa đến cái quả bị giải thoát thôi. Thành thử ra người đời khi mà họ không có phân biệt được cái quả của cái sự bố thí thường và quả của cái sự bố thí hữu lậu, mà họ chỉ thấy cái quả phúc hữu lậu giống nhau, thì họ cho rằng cái vị đó là vị có phước ba la mật nhiều. Nhưng mà không phải, thưa quý vị, chúng ta nên nhớ rõ cái phước mà phước vô lậu với phước hữu lậu nó khác nhau. Cái phước nào mà đưa đến để thành tựu chánh trí giải thoát thì cái phước đó gọi là phước vô lậu, còn cái phước hữu lậu là đưa đến quả nhân thiên, quả trời người. Thì ở đây chúng ta cần phải phân biệt như thế. Cho nên theo ý kiến của chúng tôi đó, thì nếu mà những người cư sĩ mà họ thấy có một vị sư nào đó mà đi đến đâu cũng có đầy đủ tài sản vật chất và phát sanh dồi dào tướng vật dụng hơn người khác, mà người đó họ vội cho rằng cái vị đó phước ba la mật nhiều, thì thật sự nó chưa có chính xác. Nếu như chúng ta có được cái sanh tử minh, chúng ta biết rõ trong đời quá khứ vị đó đã tạo phước kiểu gì, tạo phước mà có cái nguyện giải thoát hay là tạo phước với cái ước nguyện sanh cõi trời của người, thì chúng ta sẽ thấy rõ là mặc dù bây giờ vị đó thọ nhận đầy đủ tứ dục dụng, đầy đủ lợi đắc cung kính, nhưng mà không phải là ba la mật đầy đủ. Chỉ trừ ra những vị A-la-hán mà các ngài có sự cúng dường đầy đủ, thì trong trường hợp chúng ta mới nói rằng cái vị đó là vị có đầy đủ cái phước thí ba la mật. Tuy nói vậy, chứ còn khi mà đạt đến quả vị A-la-hán, cái sự cúng dường của chư thiên và nhân loại đối với vị đó không phải do cái phước ba la mật không, mà do cái đức hạnh của vị đó nữa. Như ở trong Kinh Pháp Cú một loạt bài chúng ta có nghe trường hợp đó. Cho nên ở đây khó nói lắm, thưa quý vị. Tâm báo quý ba của trên video, nghiệp quả bất khả tư nghị, chúng ta không thể suy nghĩ được. Cái đó là miễn nghĩ bàn. Chúng ta không thể ngồi đó, chúng ta nhìn cái phước của mỗi vị, mỗi người, mà chúng ta có thể sắp xếp lại vị này hạng A, hạng B, hạng C, hạng nhất, hạng gì, hạng ba, hạng tư, chúng ta không thể so sánh được như vậy. Bởi chúng ta chưa phải cái đạt đến nhất thiết chủng trí như Đức Phật để mà suy nghĩ vấn đề đó đâu. Do vậy cho nên những người mà họ nói rằng nhìn cái vị đó, nói vị đó phước ba la mật nhiều, cái điều đó là họ nói một cách ngộ nhận, chứ thật sự họ cũng chưa hiểu được cái phước ba la mật là như thế nào nữa, cho nên họ nói chưa được chính xác. Và đó là cái ý kiến của chúng tôi trả lời cho cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, và Thượng Tọa Tuệ Sư có một điểm kế nhị và về điểm này chúng ta nêu câu hỏi thứ hai đó là mình biết rằng người ta nói là pháp thí thù thắng hơn là tất cả sự bố thí cả. Nhưng mà mình nói thì năm cái quả phước ở đây như là sanh về cõi người, cõi trời mà nàng Sumana hỏi rồi, thì cái phước báo của pháp thí nó có tương tự như hay không, hay là phước báo pháp thí nó lại khác hơn trong trường hợp này? Xin thỉnh thưa tổ tiên sư.
Kính bạch Chư Tăng, ở đây lại một lần nữa chúng ta phải minh định cái danh từ mà gọi là bút tài thí và pháp thí. Sự thật thì cái danh từ Thammadana với cái từ Amisadana, bố thí về vật chất đó, thì xài chữ đa ná ở trong cái nghĩa thật, còn cái chữ Thammadana là tài là pháp thí, chữ bố thí này chúng ta xài trong cái nghĩa bóng. Bởi vì khi mà mình ban bố cho người khác vật chất mà họ có thể cầm nắm được, họ có thể ăn uống nhai nếm được, có thể thấy được, có thể nghe được, tất cả đều là bố thí cả. Nếu nói theo cái sự bố thí của ở trong tạng vị diệu pháp. Vì vậy cho nên khi mà nói đến cái pháp thí thì cũng liệt kê vào trong cái sự bố thí, bởi vì cho người khác nghe cái âm thanh của mình, nghe cái tiếng nói, nghe cái ý nghĩa lợi ích mà mình ban cho họ, cho nên mới gọi là pháp thí. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta đề cập đến cái vấn đề trong bài kinh này được nói đến nàng công chúa Sumana bạch hỏi Đức Phật về bố thí là bố thí vật chất thôi, nên Đức Thế Tôn mới trả lời như vậy để cho nàng Sumana nghe. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng ở trong đời này, nếu mà người nào thường hay nói những điều lợi ích gọi là Arthasanhita Katha, Arthasanhita Katha, tức là nói những điều lợi ích đến cho người khác, những người đó cũng có quả phước rất là đặc biệt. Những người khác có lợi ích rất là đặc biệt. Nếu mà có dịp quý vị xem lại ở trong kinh Trường Bộ, bài kinh Mahalakhana, Purisalakhana, Đại Tướng Kinh, hay là Đại Nhân Tướng Kinh, trong một kinh nói về 32 tướng tốt của Đức Phật, là mỗi một tướng tốt phát sanh lên đều do cái hành nghiệp ở trong quá khứ, nghiệp ba la mật mà ngài là nghiệp phước ba la mật ngài đã tạo. Ở trong đó có những phước nó liên quan đến cái khẩu nghiệp, như là ngài nói lời chân thật, nói những lời hòa hợp, hay nói những lời hữu ích, tức là trong đó gồm cả nói pháp. Rồi nói những lời với tâm từ bi, nói những lời hợp thời, tất cả những cái lời nói đó nó đều có cái quả phước khác nhau. Thì ở đây chúng ta suy từ cái bài kinh này, chúng ta cũng có thể nói thí dụ như một người mà có giữ giới, họ có tu tập thiền, nhưng mà họ không có chia sẻ, không có nói pháp cho ai nghe hết, thì đời sau này họ có cái phước giữ giới, cái phước tu thiền thôi, nhưng mà họ không có cái phước nó liên hệ đến thí pháp. Thí dụ như họ không có cái miệng đẹp, không có hàm răng đẹp, không có cái âm thanh thuyết phục, và họ không có được một cái lời nói khả ái thu phục được người khác. Họ không làm được như vậy. Trong khi đó thì một vị mà đã từng nói những lời kinh cao sách chánh cho người khác nghe, khuyên nhắc cho người khác những điều hay lẽ phải, và khiến cho người khác được an vui do cái sự nghe pháp, thì chính cái vị này nhờ tạo phước như vậy, cho nên đời sau sanh ra có cái miệng đẹp, có hàm răng đẹp, rồi vị đó có cái lời nói, cái âm thanh trong ấm, dễ nghe, không bập bẹ, không phiều phào, lưu loát. Và cái lời nói của vị đó, khi mà nói ra, nó có uy lực, khiến cho người khác phải nghe, và người khác phục tục, thuyết phục người khác rất là dễ, vân vân. Thì nó có cái sự khác nhau như thế. Ngay ở trong bài tướng kinh đó, thưa quý vị, Đức Phật Ngài nêu rõ, sở dĩ mà Ngài có âm thanh như là chim ca tần và la, Ngài thuyết pháp, cái âm thanh của Đức Phật gọi là phạm âm, gọi là pramakosa. Và khi mà Ngài nói pháp, dù cho đó là kẻ ngoại đạo, nhưng mà khi đến nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, cái âm thanh của Đức Phật, cái lời lẽ của Đức Phật khiến cho họ bị thuyết phục, họ không thể nào họ chối cãi những cái điều mà Đức Phật Ngài nói. Vâng vâng, đó là do cái phước riêng của Ngài, do cái phước mà thuyết pháp hay là nói những điều lợi ích đến người khác. Chúng ta từ đó chúng ta suy ra được, sở dĩ trong bài kinh này không có đề cập đến là vì bài kinh này do câu hỏi của công chúa Sumana chỉ hỏi về cái vấn đề là bố thí thôi, bố thí về phần chất thôi. Còn những cái chỗ khác chúng ta phải xem ở những đoạn kinh khác chúng ta sẽ thấy. Đó là câu hỏi của chúng tôi để trả lời cái câu thảo luận số 2 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa yêu cầu. Nam Mô Bổn Thầy.
Đại Đức Pháp Tăng, không biết Đại Đức Pháp Tăng có mặt trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tăng có mặt trước máy, xin Đại Đức Pháp Tăng có thể cho biết. Có lẽ là Đại Đức Pháp Tăng không có mặt trước máy. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tăng có nghe được không? Dạ, Đại Đức Pháp Tăng đã có mặt trước máy. Đại Đức Pháp Tăng, ở trong bài kinh này có nói là trên phương diện giải thoát á, thì đúng nhau. Nếu có một người nghe câu này, họ hỏi Đại Đức Pháp Tăng về chứ, dù mình có bố thí hay không bố thí thì giải thoát giống nhau như vậy, tại sao mình phải bố thí để làm gì? Đại Đức Pháp Tăng sẽ trả lời thế nào? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng.
Có pháp đăng cái nền lễ được tam bảo, cái nền lễ thành đoàn thầy siêu thành đoàn đẳng, người được pháp tăng, người được minh hạnh, người được tính cùng với chư tôn đức tăng. Xin chào các bạn, cô cũng được thân chào phật tử. Nếu mà cái câu hỏi về cái phước á, thì khi đến niết bàn thì có sự khác biệt nhau với nhau không á, thì Đức Phật Ngài đã trả lời, con nhớ cũng trả lời cho Sumana thì phải, thì thật sự không khác nhau. Vì lúc bấy giờ đó thì các cái loại phước trí đó, cái loại phước vật và cái loại phước đức, thì nếu mà loại phước trí đó, thì thấy về cái tướng giác ngộ giải thoát đó, thì khi mà đầy đủ pháp độ ba la mật rồi thì đều đồng thấy cái tướng vô thường, khổ, vô ngã, cái đắc chứng đạo quả giống nhau trên phương diện đó. Nhưng mà nói phước vật thì ví dụ như một người mà có phước vật thì tương đối đời sống của họ có của cải tài sản nhiều, nhưng mà nói về cái phước trí thì nếu mà hai người nhiều có phước trí thì giác ngộ giải thoát thì hai người cũng có sự giác ngộ giống nhau. Mình có thể hiểu như là cái bài toán mà hai người đều giải được giống y với nhau, nhưng mà trên cái đời sống thì cái người này tương đối cái của cải tài sản thì có nhiều hơn cái người kia, là một cái chàng thanh niên nghèo học giỏi vậy thôi. À, thì mình có thể hiểu khi mình nói đến phước có ba loại: phước, phước vật, phước đức, phước trí. Thì khi mà Đức Phật ngài nói đến, khi mà hỏi đến giác ngộ giải thoát thì con nhớ cũng có một hai vị hỏi đến vấn đề này, thì Đức Phật cũng trả lời là không có khác nhau gì trên phương diện bắt lấy cái cảnh siêu thế. Mình thấy cũng như là cái phước báo, thì khi mình nói đến cái hiện trạng của cái người ở nhân loại này, còn khi mà đến đắc chứng đạo quả niết bàn thì nó không có phân biệt nữa. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng cái tuệ mà giác ngộ giải thoát thì nó giống nhau chứ nó không có khác nhau. Thì vì Đức Phật là vị đạo sư, ngài biết được cái khi mà cái người mà họ đắc đạo quả đó, thì cái sơ đạo sơ quả tu đạo quần thì tất cả mọi người đều giống nhau hết, đều năm có năm cái tuệ. Như là tuệ đạo đó thì sát trừ phiền não, tuệ quả là kinh an sát trừ. Tuệ phản kháng phiền não là sát trừ phiền não, còn dư sót niết bàn là chứng từ lần thứ nhất gọi là thanh tịnh niết bàn, thanh tịnh sát trừ. Thì năm cái tuệ siêu thế đó sanh lên cái tâm sơ đạo đó, thì dù là cái người nào khi sanh lên nó cũng sanh giống nhau. Chứ nó không có phân chia là cái người này có phước nhiều thì nó sẽ sanh khác, cái người kia có phước ít nó sẽ sanh khác, nó không có phân biệt giống như vấn đề này, và nó chỉ phân biệt nhau trên cái tâm tục sinh thôi. Ví dụ một cái người mà có tâm vô trở thì không có sát na chuẩn bị cận hành thượng thứ chuyển tập đạo quả thì cũng vẫn có được ba cái sát na quả, nhưng mà nếu người mà hữu trợ thì vẫn phải có sát na chuẩn bị cận hành thượng thứ chuyển tập rồi mới đạo quả. Hai sát na quả nó cũng có bảy cái động lực giống như là những cái động lực của thiện thôi. Thì theo con biết thì nếu một cái người hỏi trên cái phương diện giác ngộ giải thoát thì chư Phật đặc giác, toàn giác hay tinh văn giác, hay là mình nói đến đến cái những cái vị mà chứng đắc đạo quả thì giống nhau trên phương diện là bắt cái cảnh chân đế, nói đến niết bàn thì các cái vị mà đắc chứng đạo quả thì cũng đều giống nhau hết. Dù là những cái vị đặc giác, toàn giác hay là thinh văn giác á, thì đều có năm cái tuệ siêu thế, với cái sơ đạo sơ quả thì cũng giống nhau, rồi năm cái tuệ siêu thế thứ hai của nhị đạo nhị quả giống nhau, năm cái tuệ siêu thế của tam đạo đạo quả thì cũng giống nhau, nhưng mà khi đến cái tứ tứ quả đó, tứ đạo đó thì nó trừ cái sắc na gọi là phiền não còn dư sót, vì cái vị a la hán là không còn thấy cái phiền não dư sót nữa, nên chính tính chung vô thì bốn đạo bốn quả một niết bàn đều chính có đều có 19 cái tuệ siêu thế sanh lên. Và cái tuệ siêu thế sanh lên thì bắt cảnh giống nhau thôi, chứ cũng không có phân biệt đối với những cái vị thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, dù là toàn giác, độc giác hay thinh văn giác thì cũng giống nhau. Thì con xin trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi, và con cũng nhớ lại Đức Phật ngài cũng trả lời cho các cái vị đệ tử của ngài, dù là cái vị đó có phước vật nhiều hay là có cái đời sống giàu sang như đắc chứng đạo quả rồi, những vị đó cũng giống nhau. Dù là các cái vị nào khi mà đắc chứng đạo quả niết bàn thì bắt cái cảnh chân đế hay nói về thanh tịnh cái phiền não thì cũng giống nhau. Thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì nếu có gì cần trình bày thêm thì con thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm. Xin gửi mic lại cho Thượng Tọa.
Sao thưa quý vị, Đức Phật Tăng, để Đức Phật Tăng không biết để Đức Phật Tăng nghe được không? Nếu để Đức Phật Tăng nghe được, xin để Đức Phật Tăng con việc chính. Dạ vâng. Để Đức Phật Tăng trong bài kinh này, nếu có một người họ hiểu là cái pháp bố thí mà có phước nhiều hơn thế giới, hiểu gì mà đúng hay không? Và chúng ta có lý do nào để chúng ta nói rằng cái phước báo của thế giới không bằng Phật và của bố thí? Chúng ta nói như vậy có chính xác không? Thỉnh Đại Đức Phật Tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sơn Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tướng cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và đây thì nghĩ rằng một người mà nói rằng phải chăng cái sự trì giới không có phước nhiều như sự bố thí đó, thì xin thưa rằng mỗi một cái việc làm thiện thì chúng ta đều có cái phước hết. Bố thí cũng có phước, trì giới cũng có cái phước, chứ không có nói rằng bố thí là có phước nhiều hơn là cái việc trì giới. Bởi vì nếu như mà nói rằng trong mỗi cái trong 10 cái thiện sự mà gọi là punya kiriya quá thú đó, tức là 10 cái thiện sự mà người tu tập thường làm đó, bố thí, trì giới, rồi tu tín, rồi cung kính phục vụ, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, rồi cải chánh tri kiến, thính pháp, thuyết pháp, thì tất cả những việc đó đều là có phước hết. Và mỗi một cái phước, mỗi một việc làm này nó có cái phước khác nhau. Thì thường thì chúng ta biết là một trong ba cái loại phước mà các bậc A Xà Lê phân rõ ra chúng ta biết đó, là cả 10 cái thiện sự đó có ba loại phước khác nhau: phước đức, phước vật và phước trí. Người được đầy đủ tài sản của cải vật chất, tức là đầy đủ về phước vật, nhưng mà người được sống trường thọ, người có được tướng hảo, người có được một cái đời sống được mọi người quý mến kính phục đó nhờ cái phước đức, nhưng mà người có được cái trí tuệ hiểu biết được, nhiều ở mọi cái pháp khác nhau, và mọi cả cái pháp tu tập liên quan đến những cái pháp hiện thế và siêu thế đó, người đó phải nhờ cái phước trí. Thì nói chung là mỗi một việc làm thiện đều có phước hết. Nhưng mà khi mà mình nói rằng cái việc mà bố thí đó nó có phước nhiều hơn phước đức đó, thì thật sự ra thì bố thí nó là cái nhân để tạo phước vật, nó là nhân để tạo phước vật. Và nếu như mà mình đời sống mà mình có tu tập mà mình không có bố thí thì thật sự ra thì mình có nhiều cái mà như qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình sanh lại làm người, là nếu mà đã xuất gia làm người thì hoặc xuất gia thì người đó không được có cái sự yêu cầu được nhiều hơn, tức là được cái sự mà yêu cầu cúng dường được giả y phục vật thực hay gọi là trú xứ thuốc men nhiều hơn. Hoặc là nếu sanh về cõi trời thì sẽ kéo đi những cái về thiên sắc, thiên hương, thiên tỏ chẳng hạn như vậy. Nhưng mà về mặt giải thoát thì có lẽ là dù là người có bố thí hay là người không có bố thí thì cả những vị đó đều giống như nhau, như nhau. Về mặt giải thoát thì nó cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà ở đây đó, khi mà mình nói rằng là mình bố thí thì nó có cái nhân để tạo phước vật, còn cái người mà trì giới cũng là nhân để tạo phước vật, và đồng thời là cái nhân để tạo phước đức nữa. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì cái người trì giới thì mình phải kiên cử, mình phải giữ cái điều này hoặc là giữ điều kia. Với một người Phật tử thì mình kiên cử là mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối hoặc không uống rượu. Nếu mà mình kiên cử được không sát sanh thì được mình sống được trường thọ. Và nếu như mà mình không trộm cắp thì mình có được một cái đời sống được cái sự không có gọi là cái sự cao sang, hoặc là mình là cái nhân để có được đầy đủ tài sản cũng có. Như vậy thì một người mà có giữ giới, mình kiên cử là mình không sát sanh thì có lẽ là mình sống được trường thọ. Khi mà mình sống được trường thọ, một người mà nếu như mà mình nói rằng một người mà có đầy đủ của vật chất, của cải vật chất đi, mà nếu như mà mình sống mà mình không có được một cái đời sống, tức là mình không được sống thọ, thì có lẽ là mình cũng không được hưởng được cái phước đó. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là mình mà sống không trò trường thọ, mặc dù là mình có của, nhưng mà mình chết yểu thì mình cũng không hưởng được của đó. Cho nên là với một người mà giữ giới á, thì cũng là cái nhân để tạo ra cái sự trường thọ đó. Mà nếu như được sự trường thọ cũng có nghĩa là người đó có được phước đức, và đồng thời là người đó cũng có thể là tạo nên cái phước vật. Là vì nhờ họ sống được trường thọ họ mới hưởng được cái phước mà họ đã có, tức là cái tài sản của cái vật chất, về phương diện vật chất đó họ có được. Nhưng mà mình không thể nói rằng cái người mà cái ví dụ như mình nói rằng cái người mà bố thí có phước hơn là tiếng ở đây là có phước hơn cái người trì giới đó, thì thật sự ra thì cũng đúng trên một khía cạnh nào đó thôi. Phước là về phước vật. Ví dụ như người đó có đầy đủ phước vật cơ, người đó có đầy đủ những cái điều kiện thuận lợi hơn. Nhưng mà cũng không thể nói rằng cái người mà bố thí lại là phước đức nhiều hơn cái người trì giới. Và hay hoặc là cái người trì giới cũng là cái nhân để tạo ra cái phước vật cũng có. Tại vì mình sống được trường thọ, thế gọi là mình tiên cử, mình không có trộm cắp, tức là lại nhân để mà mình làm cho mình trở nên một người sang trọng quý phái cũng có. Dạ, hoặc là mình giữ giới, mình không nói dối, tức là mình bảo đảm cái lời nói của mình nó được có một cái lời nói chắc thật. Lời nói như chúng ta là nó là khiếm khuyết trong lời nói, cái câu nói hay là lời nói có những người nói thì được sự thuyết phục người khác hơn, nhưng mà cũng có người thì cố gắng nói lắm thì cũng không được thuyết phục lắm, do là mình không có giữ giới, cái lời nói mình không có nói thật được, mà lời nói được cái đầy đủ về cái ngôn ngữ thì cái ngôn ngữ đó là phải là ngôn ngữ nói thật, nói đúng thời, nói bằng tâm từ hay nói bằng có cái sự lợi ích đến người khác, ví dụ như vậy. Thì đó là một cái ngôn ngữ mà có đầy đủ những cái tiêu chuẩn tốt hơn. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà mình làm đó thì trì giới cũng là cái nhân để tạo phước đức và cũng là nhân để tạo phước vật. Nếu như mà mình sống mà không thọ, hoặc là mình không có giữ giới trộm cắp, hoặc là mình không có giữ giới tà hạnh, hoặc là mình không có giữ giới nói dối vân vân, thì mình cũng không có được đầy đủ những sự đầy đủ đó đâu. Còn nếu như một người mà bố thí thì rõ ràng thì người đó có cái nhân, nếu như là phước thí của nhân thiên hay là phước thí hữu lậu thì người đó có sinh làm người thì có đầy đủ những sự cao sang, có đầy đủ vật chất. Người sinh lại làm trời thì họ có đầy đủ thiên sắc, thiên hương, thiên cỏ hơn là những người khác. Nhưng mà ở đây đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng trì giới cũng là một cái nhân để tạo, vừa tạo phước vật mà là vừa là nhân để tạo phước phước đức thôi. Còn cái người mà bố thí đó thì mình biết là cái quả của người bố thí đó là được mọi người kính mến cũng có vậy, mọi người kính mến, mọi người quý mến mình, được mọi người thân cận, được mọi người thương tưởng cũng có. Dạ, thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ đến đại chúng như vậy. Nếu có điều chi mà chưa có đầy đủ thì con thỉnh chư tôn đức có thể bổ sung thêm. Bây giờ thì con xin tụng đức xuống.
Sa thú, cái trường lời được pháp tử, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, thời giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được đặc biệt để dành cho một buổi tương trình về tang lễ của ngài hòa thượng Giác Tông. Bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, có lẽ là quý phật tử ít có người nghe đến hòa thượng Giác Tông bởi vì ngài là một người sống rất ẩn dật. Nhưng mà nếu quý vị quen thuộc với cái sinh hoạt của các giáo hội Phật giáo đó, thì quý vị sẽ biết là Ngài Gia Công là một nhân vật rất là đặc biệt. Ngài sinh năm 1938, năm nay khi mà ngài ra đi thì ngài được 75 tuổi. Và ngài là một ở trong những vị tăng Việt Nam đi ra nước ngoài rất sớm. Ngày xuất gia năm 1957 với Hòa Thượng Giác Quang ở chùa Giác Quang ở Bình Đông. Tuy vậy, mặc dù theo Ngài Giác Quang, nhưng mà cái vị thầy mà truyền giới sa di cho Ngài đó lại là một vị cao tăng người Campuchia. Khi mà vị này sang chùa Giác Quang để làm lễ, và Ngài thọ thì theo với một vị Hòa Thượng người Thái Lan ở tại Bangkok. Ngài Giác Tông rời Việt Nam rất sớm vào thập niên 50, và Ngài đã đi sang các quốc gia như là Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ, Bích Lan và Singapore trước năm 55. Ngài thông thạo nhiều ngôn ngữ, ở trong đó tiếng Thái là tiếng Ngài giỏi nhất. Hòa Thượng Hậu Giác thường khen rằng Ngài Giác Tông Ngài nói tiếng Thái và biết tiếng Thái thì đẹp nhất ở trong chư tăng Nam Tông Việt Nam. Ngài nói được thông thạo tiếng Campuchia và Ngài rất giỏi về tiếng Anh. Thì thưa quý vị, Ngài Giác Quang có mấy người đệ tử mà một cùng một lượt với Ngài, trong đó có Ngài Tịnh Giác, tức là Ngài Bai. Ngài Tịnh Giác ở Campuchia cũng là huynh đệ với Ngài Giác Tông, cũng đệ tử Ngài Giác Quang, cũng xuất thân từ chùa Giác Quang. Ngài Giác Tông sau khi mà sang Thái học hết chương trình Phật học bên đó thì Ngài lại sang bên Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ lại sang Tích Lan, Tích Lan Singapore. Sau năm 75 thì Ngài lại đi sang Pháp. Ngài là một ở trong năm vị tăng đầu tiên để lập ra cái chùa gọi là chùa Kỳ Viên ở bên Pháp. Lúc đó có Hòa Thượng Cảnh Đức, Hòa Thượng Chiên Ký, Hòa Thượng Giác Đức Minh, Hòa Thượng Bú Thanh và Hòa Thượng Giác Tông. Hòa Thượng Tông là vị lớn nhất ở trong trong năm vị đó, đã lập ra chùa, lập ra cái chùa Kỳ Viên, ngôi chùa của giáo sĩ đầu tiên ở tại hải ngoại hay là tại Pháp. Tại Pháp cũng là tại hải ngoại. Ngày Hòa Thượng Giác Tông, thứ vì mình đã từng làm việc cho giáo hội Phật giáo Linh Sơn. Thật ra thì chính Hòa Thượng Quyền Vi là người đã dẫn Hòa Thượng Giác Tông về làm trụ trì ngôi chùa Linh Sơn ở tại Honolulu 3 năm, từ năm 76, từ năm 76 cho đến 79. Và sau đó thì Ngài về làm trụ trì chùa Phật Quang ở tại Houston. Ngài Giác Tông cũng là một vị mang cái chức vụ gọi là phó thượng thủ của giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, mà vị thượng thủ tức là Hòa Thượng Thích Tâm Châu. Mà cái chức vụ sau cùng mà Ngài đồng giữ đó là Ngài là phó tăng thống giáo hội Tăng Dòng Việt Nam ở tại hải ngoại. Thì thứ gì từ mười mấy năm qua đó thì Ngài không có đi sinh hoạt nhiều, hầu hết thì giờ của Ngài ở tại Honolulu, chứ không có đi. Thỉnh thoảng có những việc Phật sự của giáo hội thì gọi điện thoại sang để hồi chuyện với Ngài. Cho đến ngày 17 tây vừa qua, tức là nhằm đúng ngày 23 tây tháng Chạp thì Ngài mất ở tại tỉnh thất riêng của Ngài, ở tại Honolulu. Và khi nghe biết là Ngài đã mất rồi đó, thì chư tăng trong giáo hội có một phiên họp, và chư tăng đã cử chúng tôi sang bên đó để lo cái đám tang. Vì lý do là ở trong cái di chúc của Hòa Thượng thì Hòa Thượng có để tên của hai người để lo cái hậu sự cho Hòa Thượng, đó là chúng tôi là một, và một vị đệ tử nữa, đó là cô Thơ, một người đệ tử của Hòa Thượng. Hai người lo tang lễ. Nhưng mà khi mà chúng tôi họp với giáo hội thì Hòa Thượng Chiên Trí và Sư Trí Tịnh cũng muốn đi. Do vậy phía Chư Tăng Nam Tông có ba vị cùng sang bên Honolulu để làm tang lễ, lo tang lễ. Ngài Giác Tông này có một điểm đặc biệt là khi mà Ngài đã quyết định đời sống ẩn dật rồi thì Ngài không có muốn làm phiền tới ai. Do vậy Ngài đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Ngài đã đóng tiền để mua một cái package. Trong một cái package này là lo về vấn đề tang lễ, như là quan tài, như nhà tiền trả cho nhà quan, tiền quả táng. Và Ngài lựa chọn một cái nghĩa trang. Ở trong nghĩa trang này cũng cái khu nghĩa trang Phật giáo do người Nhật họ xây cất. Trong đó có bốn cái bàn Phật và bốn cái chỗ thờ Phật nằm ở trong góc vuông, ở trên một ngọn đồi rất là thơ mộng, thưa quý vị. Và chung quanh đó là núi bao, ngó ra coi đây là Thái Bình Dương. Chúng tôi mới thấy cái nghĩa trang nào đẹp như vậy. Thì khi chúng tôi sang, trước khi chúng tôi sang bên Honolulu thì đó là mấy ngày Tết ở tại chùa, chúng tôi nhận được điện thoại của Hòa Thượng Thông Hải, ở Hawaii, để Hòa Thượng muốn là đứng ra để lo tang lễ của Hòa Thượng Giác Tông. Chúng tôi không có trả lời cho Hòa Thượng dứt khoát là bởi vì giáo hội Tăng Dòng Việt Nam họp lại và chỉ định chúng tôi là người có trách nhiệm để lo tang lễ cho Hòa Thượng. Và thứ nữa đó là vì Ngài là phó tăng thống Phật giáo Nam Tông thì chúng tôi nghĩ rằng cũng phải lo sao cho nó tốt. Nên chi chúng tôi có liên lạc với đệ tử Hòa Thượng, với cô Thơ đó, thì cũng có đồng ý với nhau một số các chi tiết. Nhưng mà rồi chúng tôi lên đường sang đó thì cũng không có nghĩ là đám tang sẽ diễn ra thế nào, nó một cách đơn giản là tùy cơ ứng biến. Ngày mùng 4 tức là 26 tháng Giêng, chúng tôi và Thượng Chân Trí và Đại Đức Thích Tịnh đặt chân đến Honolulu. Thì thưa quý vị, một điều mà làm chúng tôi rất là ngạc nhiên đó là đám tang của Hòa Thượng được diễn ra một cách rất là trọng thể. Chúng tôi được nghe là Hòa Thượng không có nhiều đệ tử, và thường sống trong tỉnh thất không nhiều đệ tử, nhưng mà đến đó thì tang lễ quý Phật tử đến đầy cả cái nhà quan, nhà nguyện. Nhưng mà có một điều mà chúng tôi đặc biệt cảm động đó là Chư Tăng Nam Tông Bắc Tông thì có mặt, Chư Tăng Nam Tông có mặt trên không mấy vị, như là Chư Tăng Lào, Chư Tăng Thái, Chư Tăng Campuchia. Và hình ảnh của Chư Tăng đứng xung quanh quan tài, đứng bao xung quanh quan tài ngày để tụng kinh đó, là một trong những hình ảnh rất là khó quên. Hòa Thượng Thông Hải, Hòa Thượng Trí Hải là hai vị trụ trì của hai ngôi chùa Phật giáo Việt Nam lớn ở tại Honolulu. Cũng là một cái tình cờ thú vị là hai vị đều sống ở trên đảo giữa biển hết, mà một vị là Thông Hải, vị Trí Hải, hai vị đều có mang chữ Hải tức là chữ biển. Nhưng mà rồi hai vị lại đến để tham dự tang lễ. Không phải vậy mà quý thầy, quý sư cô của Phật Quang Sơn cũng đến tham dự, Phật Quang Sơn của người Trung Hoa đến tụng kinh. Và Chư Tăng ở chung quanh vùng thì cũng về cũng nhiều. Nói tóm lại là một cái tang lễ diễn ra rất là ấm cúng. Thì thưa quý vị, sau khi mà tang lễ chấm dứt thì chúng tôi ngày hôm sau chờ đến để gọi là hốt cốt, hay là đi lấy cái di, đi để nhận cái di cốt của Hòa Thượng. Ngày lễ hôm sau thì chúng tôi cũng lại một lần nữa rất ngạc nhiên là Chư Tăng Ni, đặc biệt là Hòa Thượng Trí Hải, Hòa Thượng Thâu Hải đều có mặt. Dạ, đều có mặt để có mặt từ sống để lo để góp phần cái việc rước cái cốt, di cốt của Hòa Thượng Giá Tâm. Khi mà vào bên trong thì người ta mở cái chỗ lò hỏa thả tán ra thì lò vẫn còn nóng, và chúng tôi gấp những cái xương để vào cái mâm, và các vị khác đến cũng phụ để lựa ra cái phần nào lớn, phần nào nhỏ. Có hai điểm mà chúng tôi rất là nhớ, khó quên là thứ nhất là những ngày đó, những ngày các vị rất bận, nhưng mà các vị lại đến ở trong cái buổi hốt cốt. Thông thường cái phần mà đi lấy cái di cốt đó, nó chỉ dành cho những người rất thân ở trong tăng quyến mà thôi, nhưng mà quý ngài đã đến, Phật tử đến cũng đông nữa. Có nhiều Phật tử đến thì các vị đến để mong là đi tìm xá lợi của ngài. Thì đúng lúc đó chúng tôi mới cảm nhận được là những người đó họ cũng rất là thương và quý ngài Hòa Thượng lắm. Chúng tôi thì không có đặt nặng về vấn đề mà đi lấy xá lợi, tại vì mình hiểu ở trong kinh đó là cái phần di cốt của một vị thánh, một bậc A-la-hán mình mới gọi là xá lợi, và mình đâu có thể nói ai là A-la-hán, ai là không là vị A-la-hán. Nhưng mà vì cái lòng tưởng kính đến một người mất, nhất là một vị tôn túc, thì chúng tôi có mặt. Nhưng phải nói rằng quý Phật tử ở chùa Vinh, tu viện Chân Không và tu viện Linh Sơn đến cũng làm cho chúng tôi cảm động không ít, là vì cái tấm lòng quý vị đem hương đăng qua quả đến, đã tụng kinh ở bên trong chỗ lấy chỗ lò hỏa táng rồi mà đem ra bên ngoài quý vị cũng tụng kinh nữa. Tụng kinh thì thường thường tụng có bên Nam Tông, có Bắc Tông cùng tụng chung. Phần Bali rồi phần chữ Việt, phần tiếng Việt, phần kinh tụng của Bắc Tông. Và thứ gì khi mà đã rước được cái hũ cốt của Hòa Thượng xong đó thì Hòa Thượng Thông Hải lại muốn rước về chùa, muốn rước về chùa Chân Không để tụng kinh. Vì lý do đó là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật đó, thứ bảy chủ nhật thì người ta không có mở cửa để mình mang hũ cốt lên mình an vị ở chung nghĩa trang. Nhưng mà quý Phật tử, đệ tử của Hòa Thượng Giác Tâm đó thì lại không muốn như vậy. Và quý Hòa Thượng, quý đệ tử thì nghĩ rằng Hòa Thượng là bên Nam Tông, và bây giờ tịch rồi lại đem hũ cốt ba để chùa Tông, giống như Hòa Thượng không có nhà cửa. Do đó quý Phật tử lại hỏi chúng tôi, thì chúng tôi chỉ còn có một cách đó là chúng tôi nói rằng sẽ rước cái hũ cốt đó lên trên chùa Thái Lan, nhưng thật sự đó là ngôi chùa Lào, để làm lễ khai tăng và cúng dường, rồi gửi ở đó cho đến ngày thứ hai mới mang lên trên nghĩa trang. Thì thứ gì, cái phần cốt, phần di cốt của Hòa Thượng đó là được chia làm 2/3 thì để lại chỗ nghĩa trang nơi Hòa Thượng đã lựa chọn, và 1/3 thì mang về phía bên chùa Pháp Luân để mà thờ theo lời dạy của Chư Tăng bên này, của Hòa Thượng Đăng Thống. Tuy vậy cũng có một phần là chùa Linh Sơn thỉnh, có một phần là chùa Chân Không thỉnh. Hai chùa đã thỉnh theo lời yêu cầu đặc biệt, tại vì bên nào cũng có những lý do. Hòa Thượng Thông Hải nói rằng Hòa Thượng Giác Tâm cũng đã từng cứu mang, cũng là vị ân nhân. Hòa Thượng Linh Sơn nói rằng Hòa Thượng Giác Tâm đã từng trụ trì chùa Linh Sơn, vân vân. Thì cái chuyện cũng rất là thú vị là vì cái lý do mà để rước cái di cốt của ngài lên trên chùa Lào đó, chúng tôi phải để hòa thượng cái di cốt của hòa thượng trên xe. Và trong lúc lên xe thì chưa kịp đến chùa đó thì quý Phật tử lại mời đi dùng cơm và mời đi thăm viếng một vài nơi ở tại đó. Do đó suốt cả ngày hôm đó chúng tôi phải đưa cái hũ cốt của hòa thượng đi vòng vòng. Hòa thượng chân trí nói rằng chắc là hòa thượng giác tâm cũng muốn đi dạo Hawaii. Thì đi vòng vòng có những cái kỷ niệm mà chúng tôi không quên được là đến lúc mà đậu xe lại dùng cơm ở trong nhà hàng Thái Lan đó, thì không có dám để cái hũ cốt ở ngoài xe. Tại vì các vị cũng nghĩ rằng để hòa thượng ngoài đó mình cũng hẩm hiu, do đó lại rước cái hũ cốt vào trong nhà hàng. Ở trong cái bàn ăn của chư tăng thì có bốn cái ghế mà có ba vị sư, rồi còn cái ghế trống thì để cái hũ cốt của hòa thượng đâm lên trên đó. Rồi hòa thượng chư trí thì cũng ngài cũng nửa đùa nửa thật, ngài cũng lấy cơm lấy thứ này kia để cúng với hòa thượng đâm ở trên bàn, giống như hòa thượng giác tâm đang có mặt cùng dùng cơm với chư tăng vậy. Rồi thứ gì, một điểm đặc biệt khác là trong những cái ngày mà chưa có đưa cái di cốt của hòa thượng sang nghĩa trang đó, thì chúng tôi buổi ban ngày đó thì chở hòa thượng ở trên xe, ban đêm về thì cũng mang cốt lên trên phòng, tại vì chúng tôi ở phòng trên khách sạn đó, rồi buổi sáng lại mang xuống xe, hòa thượng cũng kể như cũng đi vòng vòng với chư tăng mấy hôm. Hai hôm thứ gì rồi tới ngày thứ hai thì lại đưa hòa thượng đến một cái nghĩa trang, như chúng tôi nói trong nghĩa trang rất là đẹp. Chúng tôi đã đến nhiều cái nghĩa trang ở tại Hoa Kỳ thì có lẽ đó là một ở trong những nghĩa trang đẹp nhất. Như chúng tôi thưa với quý vị rằng cái thế nghĩa trang nằm ở trên một ngọn núi và chung quanh là có những ngọn núi cao bao bọc rất là hùng vĩ, cái cảnh trí rất là đẹp, và ngó ra một phần ngó ra Thái Bình Dương, nó giống như chiếc gai núi, giống như chiếc gai ôm trọn nghĩa trang vậy. Và trong đó người Nhật Bản họ xây một cái nghĩa trang Phật giáo gồm có bốn bức tường, và mỗi bức tường đều có một cái bàn Phật, và Hòa thượng Giác Tâm đã chọn một cái bức tường để cái di cốt của ngài. Chúng tôi có gặp chư tăng và quý Phật tử nhiều lần, nhưng mà phải nói rằng ngày hôm đó khi có mặt ở tại đó, ở tại nghĩa trang, thì một lần nữa chúng tôi tìm thấy cái sự xúc động, cái đạo tình lớn. Cái chuyện mà an vị cái di cốt vào bên trong cái tại nghĩa trang đó, đó là một việc làm có cách rất là riêng tư, nhưng mà cả Hòa thượng Thông Hải, Hòa thượng Trí Hải đều có mặt hết. Chẳng những là hai Hòa thượng có mặt mà lại cộng với một số Phật tử bên chùa, các chùa đó họ đến, họ mang theo hương án, họ mang theo bông hoa, họ mang theo nhiều bông rất là đẹp, đẹp đến nỗi mà bông hoa mà chúng tôi mang theo, chúng tôi để trong xe chứ chúng tôi cũng không mang lên được. Thì thưa quý vị, chúng tôi đưa cái di cốt của Hòa thượng lên, và trước khi mà an vị cái di cốt vào trong cái niche, tức là cái chỗ mà đựng hũ cốt, thì quý Phật tử chùa Linh Sơn lại xếp đặt một bàn thờ với di ảnh của Hòa thượng và để hũ cốt lên, nó rất là trang trọng. Và Chư Tăng thì yêu cầu bên Nam Tông có khóa lễ trước rồi Bắc Tông khóa lễ sau. Khóa lễ rất là trang nghiêm, rất là cảm động. Chúng tôi rất là cảm động bởi vì theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì đó là ngày mùng 8, tức là ngày cúng sao ở chùa, mà thật sự các chùa bận lắm. Mà cái lễ mà đưa di cốt lên trên đó thì các ngài vẫn dành thời giờ lên trên đó. Và Hòa thượng Thông Hải cũng đã nói những lời nói rất là chân tình về những cái tháng ngày đầu tiên mà Hòa thượng đến Hawaii. Lúc đó là không có chỗ ở, không có chùa chiền, mà lại được Hòa thượng Giác Tâm cưu mang những cái ngày đi học rồi về ghé Hòa thượng Giác Tâm, và thậm chí mua đồ ăn sẵn cho ăn vô uống vân vân. Thì nói chung là đối với chúng tôi đó thì Hòa thượng không có chùa lớn mà chỉ ở cái thất nhỏ do chính phủ họ trợ cấp, chúng tôi gọi là housing. Và đồng thời Hòa thượng không có thân bằng quý thuộc gì hết, chỉ có đệ tử và chỉ có huynh đệ xa gần. Nhưng mà một cái đám tang, một cái tang lễ, và chúng tôi tin rằng ngay cả những người Phật tử ở tại nhà có con cháu cũng chưa chắc là họ đã tổ chức được tình như vậy. Riêng về những điều thì họ lo cho chư tăng rất là chu đáo. Chúng tôi và Thượng Chân Trí nói với chúng tôi rằng chưa bao giờ đi dự một cái tang lễ mà quý Phật tử ở trong tang quyến lại lo chu tất về chỗ ăn, chỗ ở, phương tiện, lo đầy đủ tất cả mọi thứ. Và Hòa thượng Trinh Trí có mang một ít cái di cốt của Hòa thượng Giác Tâm về từ chùa Pháp Vân để thờ. Không hiểu sao lên máy bay tự nhiên là có cô chiều để viên hàng không của đến, cô nói là cô tiếp viên hàng không của đến, cô nói là cô muốn mang cái túi đó để lên trên cái chỗ first class. Thì Hòa thượng Trinh Trí nói là chắc là từ Giác Tâm lần cuối cũng đi first class về đất liền. Nhưng phải nói thưa quý vị, một cái đám tang ban đầu thì chúng tôi không có cái ý nghĩ là nó sẽ ra sao hết. Khi đặt chân đến Hawaii, rồi những ngày sau đó cho đến ngày cuối cùng trở về thì mọi việc nó cứ gần giống như chúng ta có thể dùng cái chữ gọi là hoàn hảo. Người ta nói ở trong đời không có gì hoàn hảo, nhưng mà đó là một đám, một cái tang lễ mà chúng tôi thấy rằng rất là tốt đẹp, rất là cảm động. Chúng tôi thì có hứa là lễ tiểu tường, tức là giáp năm của Hòa Thượng, chúng tôi sẽ trở lại nghĩa trang ở Honolulu để lo cái một cái lễ thỉnh chư tăng để là phước hồi hướng và tụng kinh cho Hòa Thượng. Bởi vì thật ra không có ai muốn rằng sau khi Hòa Thượng mãn phần mà Hòa Thượng sẽ bị bỏ quên. Do đó chúng tôi sẽ cố gắng trở lại. Nhưng mà thưa quý Phật tử, ở đây điều mà đáng nói và đáng hoan hỷ đó là một người sống ở trên đời, cho dù làm gì đi nữa, nhưng mà khi nằm xuống, cái tình người, cái tình đạo mà vẫn còn và còn một cái thấm thiết thì quả thật là điều đáng để chúng ta nhớ, đáng để chúng ta nói. Và chúng ta thấy rằng ít nhất trong cuộc đời này nó có những giờ phút làm cho chúng ta được thật sự thấy cuộc sống nó có ý nghĩa. Và nhân ngày hôm nay trong buổi sinh hoạt này, một lần nữa chúng tôi xin được thay lời cho tất cả quý nhà và quý vị hiện diện để hướng nguyện tất cả những phước lành mà chúng ta tạo trong buổi sinh hoạt hôm nay đến cho ngài Hòa Thượng Giác Tâm. Xin cho ngài sanh được cảnh giới nào cũng nhiều phước báo và sớm đắc thành quả vị giác ngộ giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Chương trình hôm nay chúng ta đã quá giờ, thì quý vị bây giờ thì xin được trở lại với quý vị Phật tử MC để kết thúc hồi hướng chương trình ngày hôm nay. Kính đảnh lễ thượng tọa thượng sư và thân chào đại đệ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử.
Sa thứ lành thầy. Con Anicha kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã điều họp và tường trình lễ an táng của cố Hòa Thượng Giác Tâm. Chúng con rất là hoan hỷ và cảm động những lời tường trình của thượng tọa. Chúng con nguyện cầu cho Hồng Ân Tam Bảo độ hộ trì cho cố Hòa Thượng Giác Tâm sớm về nơi nhàn cảnh. Và chúng con thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết chương lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Yeah.